哦，佛。 佛阿弥陀佛。
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta tại giờ nó có chút trục trặc trong việc khi thiền nhân chuyển đổi vị trí máy, không biết sao nó không nhận thiết bị cho nên mất thời gian quý vị chờ lâu. Và bây giờ chúng ta xin phép vào bắt đầu buổi hôm nay. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ và niệm bài khai lục tạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thắm vi diệu pháp, ba thiên vàng kim nang tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai luận tạng bồ tát. Nam mô khai luận tạng bồ tát. Nam mô khai luận tạng bồ tát ma tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay trong khóa tu vào cuối tháng chính, chúng ta gặp nhau trong bữa đầu tiên là chúng ta học về giới luật, là bữa nay chúng ta tiếp tục học bộ tại gia luật yếu quán tập, và bữa nay là bài 23. Chúng ta đang học giới trộm cướp nha. Thì quý vị biết là trong trong ba phần thì chúng ta học được phần tam quy rồi. Ở thứ hai là chúng ta học về giới thanh văn. Giới thanh văn tức là giới của để mà chứng quả giải thoát ra khỏi sanh tử, lấy là mục tiêu là chính, trong đó là gồm có ngũ giới là chúng ta đang học. Sau này chúng ta sẽ còn có bát quan trai giới, và còn một phần giới nữa là giới đại thừa, tức là giới Bồ Tát. Thì chúng ta mới đang ở phần thứ hai, đó là phần về giới thanh văn, tức là giới ngũ giới. Và phần ngũ giới này hôm nay chúng ta đang ở bài thứ 23, chúng ta học về giới trộm cướp hay giới trộm cắp, và hôm nay là chúng ta tiếp tục À, chắc quý vị nhớ rồi đúng không ạ? Lâu lâu mới học lại quý vị hay quên. À, mà chúng ta tại vì chúng ta giảng lúc hai bộ cho nên là chúng ta cũng không có liên tục được. Thế nếu mà học một bộ mà liên tục hết thì chắc là quý vị sẽ dễ nhớ hơn. Dạ, Thiền Giang xin phép vào phần kinh văn. Dạ, A Di Đà Phật, đây là phần kinh văn, quý vị chắc nhìn thấy đúng không ạ? Thì Trang sẽ đọc phần kinh văn và dịch luôn. Hữu chủ điểu hàm bảo vật khứ, tức là lại có con chim mà có chủ, chủ điểu, chữ hàm tức là nó ngậm ngậm vật bảo vật quý đó quý vị mà bay đến đó. Vi giả điểu sở đoạt, ai học Hán cổ biết là cấu trúc vi sở tức là bị con chim khoáng giả, tức là con chim hoang dã nó đoạt lấy. Tức là ở đây là đưa ra một tình huống là từ con chim có chủ nó ngậm vật báo nó bay đến, nhưng mà bây giờ lại bị con chim khoáng dã nó đoạt lấy của con chim đó. Thị vô chủ giả, tức là thành là vô chủ, tức là bây giờ mình hôm bữa chúng ta nhớ là chúng ta đang học tình huống là có trường hợp con chim nó khoáng giả đúng không, nó ngậm vật bay đến, thường vật báo vật ở đây nó gọi là con chim. Tình huống ở trên này chúng ta phải nhắc nhắc lại hai tình huống trên để quý vị nhớ, lâu rồi quý vị quên. Tức là nếu có chim hoang dã ngậm vật quý bay đến mà vị cư sĩ dùng tâm trộm đoạt lấy vật báo của chim đang ngậm thì phạm tội bậc trung có thể sám hối đó. Như vậy còn nếu mà khi đợi con chim hoang dã đó nó ngậm vật quý bay đến đợi thôi chứ chưa bắt chưa lấy, thì chưa lấy cái vật báo của nó thì phạm tội nhỏ tức là tội bậc hạ có thể sám hối. Nhưng trường hợp thứ hai là nếu có cái tình huống là con chim, tình huống trên nữa đó là con chim mà có chủ á nó mang vật báo bay đến, tất nhiên là quý vị ăn trộm mà vật báo của nó đang ngậm mà thì có giá trị 5 tiền đổ lên thì phạm tội không thể sám hối. Và tình huống thứ ba là tình huống là nếu có con chim hoang dã nó ngậm vật báo quý báo mà bay đến lại bị các con chim có chủ á nó đoạt trong miệng của con chim hoang dã, rồi mình là cư sĩ mình lấy tâm trộm mình đoạt lấy của nó, vậy thì mình cũng phạm tội không thể sám hối nếu như vật đó có đủ 5 tiền. Nhưng bây giờ tình huống ngược lại, tình huống bên này chúng ta học đó là con chim thì có chủ ngậm vật báo bay đến nhưng lại bị chim hoang dã nó đoạt lấy, vậy thì bây giờ người cư sĩ tức là chúng ta nếu như chúng ta lấy thì chúng ta có phạm giới hay không đúng không ạ? Cái này cũng là một tình huống rất thực tế đúng không ạ? Rồi, cư sĩ dĩ đạo tâm đoạt khoáng giả thủ, tức là người cư sĩ tức là người đã thọ tam quy ngũ giới dùng tâm trộm tức là tâm ăn trộm đó, cho nên là thấy con chim nó biết là con chim hoang dã bây giờ nó con chim có chủ nó ngậm tới mà con chim đây mình cũng biết con chim đó là con chim hoang dã nó đã lấy của con chim có chủ rồi vật báo đó nó đoạt, thì bây giờ mình lại ăn trộm mình tính là mình thôi mình ăn trộm con chim đó mình của nó lấy vật báo của nó thì sao, phạm trung khả hối, tức là phạm tội bậc trung có thể sám hối, tức là giảm nhẹ đi một bậc đúng không ạ? Nếu vật đó dù báo vật quý có giá trị 5 tiền, tại vì sao? Vì ở đây cũng đại sư Huệ Ích có mở mặt cho chúng ta. Diệt tùng đạo tâm kết tội, cũng là từ tâm trộm mà kết tội. Tại vì thật ra là gì? Thật ra quý vị, ở đây nó tính là con chim kia nó đã lấy của con chim có chủ rồi, cho nên trở thành gì? Vật vô chủ. À, mà bây giờ mình lấy của vật vô chủ á, thì đáng lẽ mình, nếu mà mình không có tâm trộm á, mình nghĩ con chim đó nó à, con chim đó nó chả có tụi ai hết, tụi lấy thôi thì không sao. Nhưng mà đây là đây mình biết á, mình muốn đoạt lấy, mình có tâm trộm thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Vì đây là kết từ cái tâm trộm thôi. À, nếu cho chữ cái kết từ tâm trộm thôi. Đó, tức là à, kết từ cái tâm trộm cho nên giảm trung bậc. Nhược đãi điểu thời, là khi nếu mà khi là đợi con chim nó bay đến á, à, việc phạm trung khả hối cũng là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Chủng thượng ân tiểu khả hối, à, tức là nếu mà theo căn cứ theo trên, chủng là căn cứ theo trên, dựa theo trên thì đại sư Huệ nói là phải là tội bậc từ nhỏ thôi, từ tiểu thôi chứ không phải từ bậc trung. À, mà sao lại chắc là viết sai á, viết sai chữ á, chắc chép người ta viết chép lại, người ta chép tay bị nhầm. Trung tự khúng ngộ, à, có nghĩa là chữ trung này, chữ trung trong chữ tội bậc trung có thể sám hối này, là e rằng, à, nghi rằng à, nó có lẽ là sai lầm, viết sai. Đó, là số người ít ngày đó. Tại vì kinh điển quý vị biết là theo thời gian thì thật ra truyền một thời gian rồi chép tay qua chép tay lại với các thời đại trước á. Bây giờ thì chuẩn hơn đúng không ạ? Đôi khi người ta chép nhầm. Đó, người ta theo cái khoảng xạ ở trên nói vào trung cái sám hối xuống dưới cũng quất luôn trung sám hối. Đáng lẽ cái chữ đó là chữ tiểu. Ý đại sư nói ít nói như vậy. Và tất nhiên là hòa thượng Tịnh Không và chư tổ, à, từ chúng ta luôn luôn nói rằng không được sửa kinh, tức là kinh sai cũng không được sửa. Dù phát hiện đó là chữ sai thì người đời sau cũng không được quyền sửa, mà chỉ có thể chú thích ở dưới là tôi nghĩ rằng cái chữ đó sai rồi, đáng lẽ phải chữ này chữ này. Chứ nếu mà ai cũng nói chữ đó sai rồi mỗi người cũng sửa một hồi thì đời này mình sửa, đời sau cháu mình sửa, đời sau nữa chắc mình sửa, thì một hồi thì không còn là kinh gốc của Phật nữa. Cho nên là người tôn trọng giáo pháp không được sửa kinh. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Quý vị nhớ không ạ? À? À, trong kinh Vô Lượng Thọ có nhắc cho chúng ta là gì? Không được tự ý sàng bậy mà tăng giảm kinh pháp, là thêm chữ cũng được, giảm chữ cũng được. Cho nên là mình cứ kinh như thế nào mình cứ theo như thế. Tất nhiên đây là mình nói theo kinh bản Hán Tạng nha, chứ hoặc là bây giờ Bali Tạng hay là Sanskrit Tạng thì như thế được. Chứ bây giờ kinh tiếng Việt là mình không có tăng giảm, mà tại kinh Việt mình không phải là kinh chủng. Kinh tiếng Việt mình bây giờ mới dịch trong thời đại này, chứ không phải là trì từ xưa. Đó. Thì như vậy thì mình có quyền dịch lại, tất nhiên mình có quyền dịch lại được. Đó, chứ không phải là dịch. Đó, tức là ngoài cái bản đây bây giờ, tại vì bản kinh này và chữ Hán là bản gốc thì mình chúng ta đăng ký như vậy. Nếu chúng ta tìm được cái bản gốc tiếng Phạn thì chúng ta dịch lại cũng được, dịch lại một bản khác, nếu không phải không cần nhất thiết phải theo như thế cũng được. Nhưng mà đây chúng ta căn cứ theo bản Hán Tạng thì chúng ta phải lấy cái bản đó là gốc. Rồi giả sử sau này đúng không quý vị, truyền pháp và kinh từ Việt Nam sang nước ngoài, mình là dịch sang nước ngoài nữa thì lại phải lấy kinh riêng Việt làm chuẩn, thì cứ thế phải chấp nhận thôi đúng không ạ? Đó là quý vị, chúng ta phải hiểu được nguyên tắc của học Phật pháp. Như vậy ở đây phải là tội gì? Nếu mà đợi con chim bay đến, tức là thấy con chim đó nó ngậm vật báo rồi, đó, biết là nó ăn trộm, con chim hoang dã đó nó ngậm vật báo, mình đợi nó bay tới để tao bắt, nhưng mà nó chưa bay tới hoặc là nó bắt không được thì chỉ là tội bậc tiểu thôi, tội bậc nhỏ thôi, à, có thể sám hối. Bất tắc thượng diệt ân văn trung khả hối giả, à, tức là có nghĩa là gì? À, không nói theo ở trên cũng cần phải nói tội bậc trung có thể sám hối. À, tức là nếu mà nếu ở đây đại sư Ngộ Ích á, cũng không nói chắc. Ngày mở ra đôi khi cũng có thể là không nương theo trend. Nếu mà không nương theo trend thì cũng có thể nói là được là đây tôi bật trung có thể sắp hối, ý là nói chưa chắc đó, tôi nghĩ như vậy thôi chứ chưa chắc là cái chữ đó sai đâu. Có thể biết đâu biết đâu là ý Phật nói gì đó cao siêu hơn tôi không hiểu, cho nên tôi đoán mò là chữ đó sai, còn thực tế không biết, cho nên ngài cũng ghi thêm cái dòng đó nữa. Quý vị thấy phong cả thái của người tu học rất là rõ ràng đúng không, khác với chúng ta thời nay. Thì hôm nay thời nay vô là sai rồi đó, sai chắc chắn sai rồi đúng không? Được, còn không đại sư ít nói xong ngài nó cũng nói lại, có thể biết đâu nó không theo nguyên tắc ở trên. À, không theo nguyên tắc ở trên nó có thể thành là tôi trung có thể. Đấy, tại vì giới luật chỉ có Phật biết thôi, mình không biết. À, nên là đó là rất là hay khi mình đưa ra cách đó. Dư diệt như thượng, tức là những trường hợp còn lại cũng như trên. Thì cái này thì cũng chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu sâu lắm đúng không ạ? À, chúng ta chỉ có sợ nhất là chúng ta bị tội bậc thượng có thể không thể sám hối thôi, còn mấy cái tội bậc trung kia có thể sám hối. Mà tình huống này thì thật ra mà nói cũng không có gặp nhiều trong đời sống đúng không quý vị? Bây giờ con chim nào nó mang vật báo bay tới đâu đúng không ạ? Chúng ta không thấy con chim nào nó mang vật báo bay tới, cho nên là không cần phải suy nghĩ về chuyện này. Còn nếu nó mang tới thật ra người tu hành chúng ta cũng không có tham đâu đúng không? Không tham đâu, không có cố gắng bắt nó để mà lấy đâu đúng không? Đó, giống như trong giới luật á, có câu chuyện của tỳ kheo Ni Thâu Na Đăng Đà đó. À, được, lúc đó là Phật chưa chế giới cấm ăn tỏi. Đó, cho nên là Ấn Độ người ta thích ăn tỏi lắm quý vị. Đó là trong giới tỳ kheo Ni có tình huống là nhân duyên mà khiến Phật chế giới không ăn tỏi đó, là tỳ kheo Ni Thâu Na Đăng Đà thích ăn tỏi. Cho nên là đi khất thực đi qua cái nhà đó, ông nó trồng vườn tỏi. À, cho nên là ông thấy cô đó khất thực, ông cúng dường cơm xong cô, ông hỏi hình như cô ăn cơm có ngon không. À, cô nói điều ngon nhưng mà chưa có hài lòng lắm. Chứ sao chưa hài lòng, thì nếu mà tôi có thêm tỏi nữa thì ăn nó mới hài lòng, mới ngon hơn nữa. Kêu vậy thì được thôi, cô muốn ngày nào cô cũng tới đây cô cứ bứt mấy tỏi qua ăn không sao hết, ăn vườn tỏi của tôi đó nhiều lắm cô ăn. Vậy là cô Thâu Na Đăng Đà đi về kéo nguyên ni đoàn tới. Bữa đó ông không có nhà, thế là cả ni đoàn mỗi người bắt bứt vài tép vài tép bứt hết cái vườn tỏi của người ông có luôn. Cái ông về cái người người ông kêu sao có vườn tỏi của tao bữa nay hết trơn rồi. Cái người trong vườn nói thôi đi ông cho tỳ kheo Thâu Na Đăng Đà tới rồi rồi cô bữa nay cô kéo nguyên ni đoàn tới mỗi người vài vài tép là hết cái vườn rồi. Quý vị thấy đông quá mà mỗi người vài tép hết vườn. Ông kêu đúng là tỳ kheo ni không biết xấu hổ gì hết trơn, ta cho có mấy tép tỏi mà nó lấy hết cái vườn của ta. À, cho nên ông về báo cáo Phật. À, thật ta nói Phật nói là từ nay các tỳ kheo ni không được ăn tỏi nha, đó là giới cấm không ăn cho ăn tỏi. Và cái giới đó có trong tỳ kheo ni, trong tỳ kheo thì không có cái nhân duyên cấm ăn tỏi, mà chỉ có trường hợp của ngài Mahakajipa, ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là khi bị bệnh á, mà phải điều trị bằng tỏi á, thì phải biệt chúng, tức là cho ra ngoài ở ở riêng, và sau khi hết bệnh rồi phải còn có thời gian tắm rửa sạch sẽ ở mấy bữa nữa mới được cho vô nhập chúng. Cho nên đó là không cho ăn tỏi, là thật sự có điều đó, chứ không phải là không có điều giới trong ngay trong giới thành Phật, chứ không phải là giới Bồ Tát. Và Đức Phật nói là thật ra cái cô Thâu La Đăng Đà này không phải đời này đâu, mà trong đời quá khứ á, thật ra là vợ của ông đó. Trong đời quá khứ á, ổng có hình như có 7 đứa con với một bà vợ. Thì sau khi ổng chết, ổng thương vợ thương con, cho nên ổng biến thành một con chim mà nó có cái lông vàng, lông bằng vàng luôn, lông bằng vàng thật á. Thì cứ mỗi ngày nó bay, con chim nó bay tới là nó rủ một cho rớt cùng một cọng lông vàng xuống là nhà nó lượm kiếm bán kiếm tiền. Thì một thời gian thì cái bà đó tham, mấy đứa con tham, cho nên cái con chim vừa bay tới là giăng lưới chụp lấy, nhổ hết lòng con chim, không có một cái lông, còn lông nào hết, đang lông vàng mà. Thì Đức Phật nói đó, hồi đời xưa mà Thâu La Lăng Đà làm vợ ổng cũng nhổ hết lông của ổng, lông chim của ổng đó, cái lông con chim đó. Còn bây giờ ổng làm bà trồng ngọc tỏi cũng bị Thâu La Lăng Đà kéo nguyên đoàn tới nhổ hết. Thì cái đó là Phật chỉ nói vậy thôi, tức là nó lặp lại một cái trường hợp trong quá khứ đó, để nói cho quý vị có câu chuyện cười để quý vị tỉnh táo, đúng không ạ? Đó, đó, đó. Học giới luật có nhiều câu chuyện cười lắm quý vị ạ. Học nếu mà học đặc biệt học giới tỳ kheo, tỳ kheo ni có nhiều câu chuyện cười như vậy. Cho nên là quý vị đừng có khách cười nếu mà mốt phần trăm dẫn những câu chuyện ở trong bộ luật. Chúng ta lâu lâu cười cho tỉnh táo mà, đúng không ạ? Rồi bây giờ tỉnh táo rồi chúng ta trở lại. Như vậy lại có tình huống chim có chủ ngậm vật báo bay đến, bị chim hoang dã đoạt lấy, là không có chủ, tức là trở thành không vật không có chủ rồi đó. Vị cư sĩ dùng tâm trộm để đoạt lấy vật báo của chim hoang dã đã đoạt thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Cũng từ tâm trộm mà kết tội, nếu khi đợi chim bay tới cũng phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Dựa theo ở trên thì đáng lẽ phải là tội nhỏ, có thể sám hối. Chữ trung ở đây có lẽ là lầm lẫn. Nếu ở đây thêm chữ nếu nữa là rõ hơn. Không noi theo ở trên cũng cần phải nói là cũng có thể nói. Cái này cũng cần, cũng có thể thì hay, để hồi nào kiểm tra lại từ điển nó có nghĩa có thể không. Nói là tội bậc trung có thể sám hối, các trường hợp còn lại cũng như trên. Đó là một tình huống. Bây giờ chúng ta tới tiếp theo là phán tội gian lận trong cờ bạc. Có cờ bạc nữa quý vị ạ. Có gian lận trong cờ bạc nữa nha. Bây giờ coi thử coi. Nhược cư sĩ Bồ Tát dĩ đạo tâm chuyển sĩ nha thắng tha đắc ngũ tiền giả phạm bất khả hối. Có nghĩa là gì? Nếu mà vị cư sĩ đánh bạc bồ bát, tức là một cái trò chơi đánh bạc vào thời xưa, bây giờ thì nó nhiều trò hơn. Tức là hồi xưa thì cái trò, có một trò mấy trò thôi, bây giờ đánh bạc có nhiều trò lắm không ạ. Bây giờ đánh bài tiến lên và là bài gì xì tố xì dách để không nổi cái bài bộ bài đó thôi là đủ cái kiểu cách rồi. Rồi bây giờ đánh online rồi, rồi đánh cái gì cái loại cái gì domino rồi vân vân á. Hồi xưa thì Trang hồi nhỏ thích coi phim thần bài lắm quý vị, coi phim thần bài. Thần bài cái đổi bài xẹt 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 đổi bài đó, mình cũng thích coi lắm đó. Và Thiện Trang thích coi thôi, nhưng mà Thiện Trang cũng nói thật, Thiện Trang hồi xưa cũng đánh bài cũng khá, tại vì Thiện Trang cũng tính được bài đó. Rồi mình thích coi rồi mình đánh cũng khá nữa, thích mình không gian lận nhưng mình tính được bài ha. Như Thiện Trang nói đơn giản, như hồi xưa mới đầu lên năm nhất á, tại vì cái mấy đứa sinh viên nó cứ rủ là đánh bài để ăn sáng đó quý vị. Đánh bài ăn sáng, cho nên là cái đánh đánh ai thua là ăn sáng, đánh đòi ghi điểm á, tiến lên đó. Mà mình không biết tại sao mình với thằng bạn mới lên đánh toàn thua, mình đánh cũng khá lắm mà không biết đánh tại sao thua. Hồi hồi nhỏ là đánh khá lắm mà không biết tại sao đánh bán nào không thua, có nhiều ván sắp thắng rồi, tức là đánh cộng điểm á, một cái nhất cái gì nhất là 3 điểm, là nhì 2 điểm, là ba 1 điểm, rồi cái heo tứ quý gì đó vân vân, cái tính tính một hồi a được 51 điểm trước là kết thúc ván á. Mà không biết đánh kiểu gì mà sao thua hoài. Sau này thì bắt đầu đánh hết trong phòng rồi, rồi bắt đầu rủ, thằng đó nó rủ kêu đi đánh đi nó khác, nhưng mà trước khi đi đánh nó kêu tao phải chỉ mày chiêu á, mày đánh ngây thơ quá. Thế là chỉ do là thứ nhất là nó kêu phải tính bài thế nào, như ba đôi thông bốn đôi thông gì, nó kêu chỉ cần nhớ ba con năm mà được, tại vì nguyên tắc là ba ba bốn năm và bốn năm sáu hoặc năm sáu bảy thì cũng như ba cũng dính với ba năm tiếp theo, ba tám nhớ ba tám ra hết rồi là không có những cái đôi thông nó liên quan tới tao đo đo đó. Tiếp theo nhớ ba con ri, đó, cứ nhớ cái thế cái tính vậy đó, qua coi ban đành đó là hết đây, vậy là xong, nhớ dễ quá, nhớ có mấy câu à, là thấu hết ba lưu thông bốn lưu thông rồi xong, bắt đầu nó tính tiếp, nó kêu đợ, nó chỉ cho mấy cách tính nữa, thì nghe kiểu ui mấy cái này ta tính nhanh lắm, ta nhớ giỏi lắm cho nên ta tính nhanh bắt đầu. Nhưng mà nó kêu đánh như thế mày vẫn thua, tại vì còn có chiêu gọi là giấu bài nữa, nó đánh nó xét rầm phát là nó giấu một con dưới đó rồi. Mình đánh á thì nó chỉ sau nó chỉ, nhưng mà kiểu, mình không có gì gian, mình không đánh được kiểu gian nó được á. Bây giờ ở trong này cũng vậy nè, đây là chuyển tập dùng tâm trộn để chuyển lá bài đó quý vị đó. Nếu vị cư sĩ dùng tâm trộn để di chuyển lá bài thì giống như đọt tráo bài vậy đó, thì cũng đây cũng là hình thức như vậy. Nếu mà đánh vậy mà lại thắng người ta, thắng tới trị giá 5 tiền thì sẽ phạm tội không thể sám hối đó. Thì ở đây đây là hồi xưa thì Trang không có đánh gian, mà thằng Trang đánh chỉ có đánh đúng tính, biết cách tính lại thôi. Thì dân tính là sau đó đánh là bắt đầu anh chàng ta buổi sau đánh không thắng nữa, chỉ ngang ngửa nhau thôi chứ không thắng được nữa, tại vì tức là hên xui thôi. Tại vì nó có nhiều chiêu á, quý vị biết không, nó chia bài á, nó cứ thằng ăn nhất là nó chia bài, nó sắp một hồi nó chia thế nào, hoặc là xì cơ ba bệnh ba bích á vô trong đó, vô tay nó à, một hai là nó sắp, nó cái cách sắp á quý vị, rồi sau này mình cúp bài đây là hết sắp được rồi, đánh con nào xuống là phải tới gạt qua hết một bên, là không không bao giờ ăn gian để mà đổ bài xuống. Nhưng mà thiện gian là được cái là tại vì từ nhỏ là không có tính ăn thua gì, đánh bạc tiền đâu. Mặc dù ở nhà ba thiện trang với lại ông nội của thiện trang dạy đánh bài, nhưng mà không không bao giờ cho đánh bạc tiền đó. Và lớn lên đó là đến nỗi không không đánh bạc tiền bao giờ, cho nên là đi đánh bạc sáng thôi. Hồi năm đó tôi nhớ đi đi cái mùa đó đi chấm thi đi tập huấn gì đó, rất đông thầy cô thì cùng trường đi, cái thằng bạn của Thiện Trang mà thằng đó tên là Hồ Sĩ Trúc á, nó cũng đánh bài khá lắm à, lên ở với Thiện Trang do đó cùng cùng khu đó, cùng khu với mấy thầy cô, thì mấy ông thầy ở trong trường kêu ui Thiện Trang dễ dụ lắm, nên là rủ đánh bài ăn sáng thì mai chung hết cái hội, tức là ai thua đó, hai người thua là chung hết cái hội các thầy cô đây luôn, chắc mười mấy người á, nhiều lắm quý vị, ăn sáng à, thế là rủ kêu rủ thằng Trang với bạn Trang đánh luôn. À, đó là thầy, thầy đó tên là Hồ Sĩ Trúc á, là dạy ở trường Gia Viễn Cát Tiên, ở trường của cô Nhũng Hiền á. Thế là ra vô đánh mấy ông kia thì toàn là dân đánh bài chuyên nghiệp, cử hai người đánh bài chuyên nghiệp là chuyên đánh bạn tiền á, à, giỏi lắm. Vô đánh tưởng mình không biết đánh, ai ngờ đánh xong mấy ông thua, hai thằng thắng luôn à, hai thằng thắng luôn. Ok sao thằng Trang đánh bài ghê vậy, ok về kêu à, các anh không biết à, em đánh siêu đẳng hồi sinh viên á, chẳng qua em không đánh thôi à, nói vậy sao từ đó với sao ông không dám rủ, mà mấy ông mấy thầy không dám rủ nữa tại thua trận nè, rồi vậy á, mà không biết là nhà về trường nó mấy năm trời không biết, rồi mấy ông thầy hay đi chơi chung mấy thầy hang đánh bài đó cứ rủ rồi rủ hoài cái đánh bạn tiền ra, cái không không đánh bạn tiền đúng bây giờ đánh. Sau rồi mấy ông bữa đó Tết năm đó đi trực Tết trực ở tại trường á quý vị, bắt đầu là như thế nào, bắt đầu kể kêu ôi sỉ nhục mình cái ôi sợ thua thế này thế kia, nói một tiếng là hiện trạng tức lên thì kêu được rồi đánh đánh nha, đánh đánh bài ăn tiền, nhưng mà đánh gì hình như 2.000 3.000 gì thôi á, đánh hồi đó năm năm 2.000 mấy á, 8 hay 9 gì đó, kêu đánh đi nhưng mà có thời hạn nha, đánh mấy tiếng thôi chứ không đánh nhiều, chứ không đánh nhiều cái đánh 2 tiếng thôi, 2 tiếng đồng hồ thôi đánh thử. Đánh xong 2 tiếng đồng hồ cái mấy ông kia ui thầy Trang đánh ghê quá, tưởng không biết đánh, ông ăn hết sạch ba người kia thua hết đó, rồi cái kia đó mấy ông đừng bữa sau đừng rủ tôi nữa nha, tôi đánh là tao thắng ha, đừng rủ tôi nữa, mấy ông không đủ đẳng cấp đánh với tôi đâu. À, quý vị biết cờ tướng như vậy, Thiện Trang thi là năm đó là chỉ thua ông hiệu trưởng thôi, tức là giải nhì á, mà thật ra cái bữa đó thua cũng không phục, tại vì ba người vô chỉ qua chỉ lại đó mà mình thua, chứ còn nếu không là chứng ngang thôi chứ không thua. Rồi sau này thì biết Phật pháp rồi là bỏ luôn, không có chơi nữa, mấy cái thời giải thi cờ tướng trong trường rồi không tham gia nữa, cho nên không có cái gì danh hiệu gì hết. Đó là nói kể chuyện cho quý vị vui đó, đó là mấy cái năng khiếu này cũng có nhưng mà không đem ra xài à, cho nên là đây cái đó là hồi nhỏ mình cũng không tập những cái gọi là gì những cái thứ ở thế gian như vậy. Ở đây dĩ đạo tâm chuyển nha, tức là gì, dùng cái tâm trộm để mà chuyển cái nha sĩ nha, tức là cái lá bài á, cái lá bài của quân cờ hoặc là quân cờ, để mà thắng được năm tiền thì phạm tội không thể sám hối, bất khả hối. Cho nên ở đây quý vị nhớ, đánh bài là ăn mà ăn gian á, đánh bài ăn gian là phạm tội không thể sám hối. Bây giờ thì bây giờ có nhiều cái trò ăn gian lắm đúng không ạ? Chúng ta thì tất nhiên là người tu hành không có đánh bài, không có chơi ăn gian đâu. Nhưng mà ở đây trong giới luật có nói luôn, nói luôn là nếu mà đánh bài ăn gian thì mà thắng được năm tiền thì phạm tội không thể sám hối. Cho nên là nhớ nha, quý vị học thọ giới rồi đừng đánh bài, mà ai tu hành mà đi đánh bài bây giờ đúng không? Đánh bài đánh cờ ăn tiền đâu. Có chút nữa nói, đại sư Ngũ Ích sẽ nói về cái việc cấm đánh bài hay không. Cái đợi chút xíu. Đằng sau ngài đại sư Ngũ Ích chú giải thêm phần chữ này: phụ tiền vi hí, tức là góp tiền để chơi bạc, để chơi chơi vui á. Danh sư bồ, gọi là sư bồ, đây là một cái trò chơi ngày xưa, thời ngày đại sư Ngũ Ích. Bây giờ có nhiều trò đúng không, người ta đều góp tiền để chơi. Sông lục hí, tức là cái trò chơi đánh sông lục á, sông lục là trên bên Trung Quốc người ta có đó. Danh lục bạc, danh lục bạc hay là lục bát, cái chữ này có hai âm bạc bát, nhưng mà lục bạc tức là đánh bài, gọi là cờ sông lục á, cái này gọi là cờ sông lục. Đổ phụ gia sở dụng mã tử, tức là những nhà chơi cờ bạc sử dụng con ngựa, giống như cờ cá ngựa đó quý vị, cờ cá ngựa đúng không ạ, dùng con ngựa hoặc là con ngựa thật luôn, con ngựa đua đó. Cập vi kỳ tử tượng, kỳ tử và kỳ tử tượng, tức là cái trò cờ vây hay là cờ tướng, quý vị biết cờ tướng đúng không, cờ tướng cờ vây ai cũng biết, hồi nhỏ Thiền Trang biết cái món cờ tướng là tại vì ba Thiền Trang cờ vây cũng biết luôn, cờ vây mới nhỏ là được mà không biết sao mà hồi nhỏ được nhiều người dạy đó, ba Thiền Trang thích đánh cờ tướng lắm cho nên là dạy cho Thiền Trang với dạy cho anh chị rồi dạy hết, ai đánh được đánh hết. Mới đầu ba Thiền Trang chốc Thiền Trang là phải là xe phó mã, nửa bộ cờ, nửa bộ cờ tướng rồi, rồi đánh thời gian đánh mấy bữa cái thôi chấp xe thôi, nghĩa chấp mã thôi, đánh một hồi đánh ngang luôn, sau này mình đánh không bao giờ ba Thiền Trang đánh lại Thiền Trang nữa. Thì đó là cờ tướng, cờ vây, thậm chí cờ cờ gì nữa ha, cờ vua rồi vân vân, thì mấy món đó Thiền Trang biết hết á, hồi xưa không bị họp học qua, nhưng mà không có, Thiền Trang không có học cái kiểu đem nào thế cờ gì hết đâu, nhưng mà đánh Thiền Trang đánh người ta cũng sợ lắm, không biết sợ, mình có mấy cũng hình như có nhờ cái thông minh thế nào tí thế nào mà đánh mấy cái sáng nước lắm, cho nên là không cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà đánh vèo 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 cũng được, cũng có tương đối khá. Còn nếu mà luyện nữa chắc là bây giờ đi đâu không đi tu được. Rồi tiếp tục là gì, đầu tử chi loại. Đầu tử chi loại đều thì cái này á gọi là loại con xúc sắc, xúc sắc đó quý vị, xúc sắc đổ xúc sắc đúng không ạ? Thiền Trang nói với quý vị cái trò mà đổ xúc sắc này nè, Thiền Trang cũng đã thử rồi. Quý vị cái đổ con sáu, con xí ngầu á, sáu nút á, thì cờ cá ngựa hay cái gì đó hồi trước, tại vì hồi xưa thì chơi cờ cá ngựa, sau này thì thật, mình đi học mình xuất gia mình không có dám phạm giới chơi mấy trò đó. Có lần thì về núi thăm quý thầy, năm đó năm nào quý thầy nói ở đây có trò chơi thành thật, quý vị biết cờ chơi thành thật không? Là tới giờ cũng đổ cái nút đó rồi đi đi một hồi cái ví dụ như từ đổ cái nút số 1 cái rớt vô địa ngục. Mới đầu 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 tiên đổ số 1, đổ số 1 là bắt đầu phát tâm tu hành chứ, phát tâm tu hành là bắt đầu vô cái nút phát tâm tu hành, đổ tiếp số 1 cái rớt vô địa ngục mất tiêu. đổ số 2 á, đổ cái số 2 cái từ 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 nó nhảy vô cỏ súc sanh, đổ đó cái đổ trúng cái nấc đạo nhảy vô, rồi có người có hồi cái bắt lô châu của tiêu, hồi cái lên gì trời đau lợi gì đó, cái chạy dài dài vòng vòng vậy á, biết bao giờ mà đổ mà đúng hướng, tại vì một vô một chỗ á, là nó có sáu cái hướng khác nhau, cứ đổ như vậy. Đổ như vậy là quý thầy nói kêu ai mà đổ một hồi về Tây Phương Cực Lạc thành Phật trước là người đó thắng đó, mà cứ thế mà thắng. Cái mà mấy thầy Dụ Huyền Trang nói là ôi cái này thiệt lắm, vinh thiệt á, vinh mà tu hành thiệt á là tốt á, vinh chơi cái này vinh phải thắng, còn nếu mà vinh chơi thua á, chứng tỏ là vinh nghiệp chướng sâu nặng. À, cái thầy nói vậy cái nói một hồi thì Trang cũng cũng không cũng kìa được rồi, vô chơi thử. À, chơi thử thì gián đầu mình không có tác ý, mình phải thạc đổ nghiễn này, thì đợt đó hình như thầy Thiện Mẫn về nhất, rồi A về nhì, Thiện Văn về ba, còn hai ba người đằng sau nữa. À, thế nhưng mà xong rồi kêu thế thì cũng được, kêu giấy cũng được, mình cũng dù sao thành Phật 13 được rồi. Quý thầy kêu chơi thêm dán nữa xem thế nào, kêu được rồi chơi dán nữa. Thì dán sau thì Thiện Trang dùng tác ý phải không, quý vị biết dùng tác ý không, tức là khi đổ xuống là lắc 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 lắc, lắc xuống một cái ấp cái chén á, đâu có thấy đâu, nhưng mà Thiện Trang tác ý là Thiện Trang dùng tâm á, thử mình kêu học ngàn lý bên nam rồi muốn ra con gì nó ra ăn đó được không, là dán đó Thiện Trang về 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 xong thắng duy nhất. À, đó là tức là tác ý được, cái vì tại cái đó đổ nó dễ tác ý được, mình thử cái tác ý á, rồi từ đó biết à nếu hóa ra mình có thể điều khiển được những cái chuyển động nhỏ nhỏ được, tức là nếu mà dùng tâm mình tác ý, dùng dĩ tâm khốc vật á, thử làm thử là nó đổ hầu như nó chính xác được. Đó là cái trò chơi thành Phật thôi, rồi cuối cùng là mà lên mà mau về Tây Phương Cực Lạc một cái là thành Phật nhanh lắm quý vị. Còn, nhưng mà ở trên cái trò chơi đó nó kỳ lạ đó, vô nội viện Đâu Xúc là thành Phật nhanh hơn nữa. Đó. À, cũng hay cái trò đó, nó không biết ai bày ra, không biết ai bày ra, nhưng mà có cái trò đổ cho mấy người đó chơi, chắc là phương tiện cho người mới tu hành hay sao. Và sau đó thì Thiện Căn có không biết nữa, chơi có một lần nữa thôi, à, chỉ có một lần đó rồi sau cũng không biết nữa, à, sau này cũng không thấy mấy thầy chơi nữa. Ừ, là chắc thế nào đó là
Lúc nãy trên cái sơ đồ đấy mình đi gieo duyên.
cái đó hả, cái đó thì chắc là có trên mạng nó cũng có đó, trên mạng chắc cũng có đó. Rồi như vậy đây chúng ta tiếp tục nha, đó là sẵn thì nhân kể để thì nhân sám hối luôn cái tội đánh bạc đã chơi mấy trò này. Dạ, bây giờ giai danh vi sĩ, tức là điều gọi là sĩ sĩ tức là quân cờ quân bài, chiển sĩ giả tức là cái về cái việc cái chiển cái lá bài á, chiển cái quân cờ, thâu kỳ hoán trước nải chí dụng dược, à, đầu tử đẳng giả, ở đây toàn ngôn ngữ thời xưa hơi khó hiểu, tức là có nghĩa là mình gì thâu tức là lén lén lút, tức là lén lút. À, lén lút là gì, tráo cái con cờ, à, hoặc là tráo cái đổi cờ, à, cho đến dùng các thuốc để mình đánh dấu vào con xúc sắc vân vân, có nghĩa là đó giống như bạc, có thể mình đổi bạc cờ đúng không, giống như đánh cờ tướng á, quý vị đánh cờ tướng á, quý vị để ý người ta nói gì hơn người ta phân tâm, để người ta nhìn ra ngoài cái thay đổi nước mục tiêu là mình đáng được đúng không, đó đó cái kiểu vậy, hoặc là nước hoặc là trên cái lá bài đó, trong thư phần bài quý vị không, nó chấm bằng mấy cái thuốc gì đó mà đeo cái kính đó vô mới thấy thấy đó, à cái lá bài đó là con gì thì hồi xưa thằng bạn thì Trang á, nó học đại học á, nó kêu tụi mày đánh nó bại tao, tại vì tao bấm bài hết móng tay, nó để cái móng tay dài nè bấm hết, con nào theo cơ đó, nó bấm con nào, à, ba bích nó bấm 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 thế nào bấm mấy góc á, cho nên là mình cầm cái bài gì nên nó thấy hết, à, mình cầm lên là nó biết, nó nhìn ra cái, tại vì nó bấm bấm hết rồi, thì nó nói vậy thôi, biết sao mình khôn lắm, mình đổi lại. Mình đổi lại rồi mình hoặc là mình chơi lại, mình bấm mình bắt chước nó, mình bấm lại tiên kế tự kế, mà nó bấm cái chỗ đó là mình biết là à mày bấm hai cơ chỗ đó, tao bấm con này tao lừa mày, tao có hai cơ đó, rồi bấm ngược lại chơi từ cái hồi cái nó loạn, nó không biết đường nào lần ta chơi vậy, ta đi nó dạy mình rồi, mình chịu chịu còn hơn nữa phải không, mình chỉ cần cho nên ai mà dạy mình nữa mình biết là mình bẻ lại lại mình chơi lại cái chiêu đó, cho nên đánh hồ là ngang ngửa nhau à, không có thua được. Đó là Thiện Trang nói, đó là những cái trò thế gian kể cho quý vị vui chơi thôi, chứ mà quý vị Thiện Trang khuyên cờ gian bạc lận đánh không lại đâu. Chính thằng bạn Thiện Trang nó giỏi đó, nó kêu mày để bao mày biết vậy đánh cho vui thôi, chứ chúng ta đánh cho vui chứ không nên bao giờ ăn người ta, tại vì dân chuyên nghiệp nó có nhiều chiêu hơn nữa, nó rất nhiều chiêu mà mình không thể nào mình đánh thắng được. Đặc biệt bây giờ các cô khuyên các ông chồng đừng đánh bạc qua mạng, trên mạng là càng thua nữa, tại vì đánh thực tế trước mắt đây là mình còn không quản lý được cái cờ con bài mà mình đổi đánh trên mạng mà đòi thắng người ta, tại vì quý vị biết cái đó nó muốn ra con gì nó ra, mà nó phát bài gì nó phát, nó làm chủ được hay nó coi được bài mình mà, đúng không? Còn mình đây cầm bài trực tiếp đây mà nó còn coi đằng sau nó có camera nó nhìn thấy đó, cho nên quý vị qua mấy cái sòng bạc ở tại biên giới Campuchia đó, Việt Nam mình á, tại vì Thiện Trang hồi xưa ở Củ Chi, ôi ở Củ Chi đó thì có cái nhà đó chuyên bán bữa ăn sáng mà khoảng 4-5 giờ sáng á là mở cửa bán rồi, cái ủa sao bán sớm vậy? Khi mấy cái giờ người đến đánh bài bên biên giới Campuchia đi về, tại vì đi qua ngang qua Củ Chi họ ghé đó là ăn là vừa, rồi mà đánh không có ai thắng được, hay quý vị thắng được thời gian thôi, nó thả cho thời gian đầu thắng rồi sau này toàn thua thôi, thua rồi nó đòi tiền, nó bắt người lại nó đòi tiền, nó gửi về nó hù dọa, rồi cuối cùng vay tiền mà trả sợ luôn. Vậy mà ham vẫn qua đánh ham đó, quý vị đó, cho nên là thật sự trò mấy cái trò này hại. Đừng có dính vô mấy cái trò đó, không nên. Thiện Trang khuyên chân thành á, Thiện Trang khuyên chân thành là nói theo thế gian thôi, đánh với người ta là thua thôi chứ không bao giờ thắng đâu. À, không có bao giờ ăn đâu, đánh nếu mà ở thế gian thì cho vui. Còn ai muốn chơi cho vui á, quý vị muốn gieo duyên á, quý vị có thể dùng cái trò lên mạng tìm cái trò chơi cờ chơi thành Phật á ha. Cái đó thành tải về được á, tải về cái file cái in ra. Và thật ra nó chỉ có mua cái học xí ngầu đó, học xấu xuất sắc đó, xuất sắc đó, rồi với lại cái bảng đó là mình cũng có thể chơi được, mà nó cũng có rất là dễ. Mà thành ra lâu rồi không ấy, chắc cái đó mới cần gọi mấy thầy gửi qua chắc mấy thầy tìm ra được. Hình như nó có bán ở đâu đó, Thành đang thấy hồi xưa nó bán ở đâu đó. Hồi xưa hình như bán trong tiệm kính sách luôn á, tại vì cái trò chơi không biết ai nghĩ ra cũng hay. Mấy thầy nói kêu có gì đó bất hợp lý, tự nhiên á, về Tây Phương Cực Lạc mà phải đi từ mới đổ ở vô mà đổ, vô nước thứ sáu lên thượng phẩm thượng sanh thì mau thành Phật, mà đổ vô hạ phẩm hạ sanh đi tới chín bậc lâu quá. Còn trong khi nội viện Đâu Xúc đổ một phát cái lên luôn là gì, lên luôn là thành Phật nhanh lắm. Cho nên quý thầy mới mở thêm một con đường nữa, đi chẳng nhanh mở thêm đó, là từ đó mở thêm mấy con đường nữa. Là tôi mấy thầy hồi đó sửa thêm á, thì nhân thấy mấy thầy sửa thêm một chút cho nó hợp lý với cái giáo pháp mình, trình độ mình. Nhưng mà thật ra Thiện Trang nghĩ là nó đều là tâm ăn thua, nếu mà chơi người ngoài được với mình mà tu hành mà chơi ăn thua cũng không tốt. Tâm đó tâm Atula đó quý vị, Atula chứ không phải là tâm làm thắng thua, là tâm Atula đó. Như vậy Thiện Trang đọc phần này: góp tiền để chơi bạc gọi là sư bồ, đánh sông lục gọi là cờ sông lục. Những nhà chơi cờ bạc sử dụng con ngựa hoặc là cờ vây, cờ tướng, lại con xúc sắc đều gọi là sĩ. Chúng ta mở ngoặc ra gọi là quân cờ hay quân bài. Di chuyển sĩ tức là lén đổi tráo cờ cho đến dùng thuốc đánh dấu con xúc sắc vân vân. Đó là những cái trò gian lận mà quý vị thắng được 5 tiền trở lên thì phạm tội không thể sám hối. Ở đây câu hỏi lúc nãy có cô Phật tử có thắc mắc là ủa chứ không cấm đánh cờ đánh bạc hay sao? Đó, mình tu hành rồi, cư sĩ thọ ngũ giới mà không cấm sao? Thì đây Đại sư Ngũ Ích có đưa ra: chủng ưu bà tắc giới kinh, tức là căn cứ hay dựa theo vào kinh ưu bà tắc giới. Đây, bộ kinh này thật là kinh giới này, tuy là nói ưu bà tắc nhưng thật là giới đại thừa, giới Bồ Tát á, một trong những bộ giới của Bồ Tát. Cập phạm võng kinh và kinh phạm võng. Kinh phạm võng là kinh Bồ Tát giới phạm võng. Đây là hai bộ kinh nói về giới Bồ Tát. Tắc bồ bạc đảng sự, tức là những việc như đánh cờ bạc, việc phạm khinh cấu cũng là phạm tội khinh cấu. Tức là nếu mà theo đó là những bộ kinh giới Bồ Tát là đánh bạc là phạm tội khinh cấu. Nhưng mà ở đây thì sao? Kim đảng thọ ngũ giới giả, ở đây thì chỉ là người thọ ngũ giới thôi. Dung khả bất phạm. Dung là cái gì? Dung có nghĩa là chữ dung, nếu mà nói có nghĩa đơn giản là có nghĩa là cũng có thể tha thứ. Dung là dung tha đó, có thể tha thứ không phạm. Thế là tóm lại là gì? Người thọ ngũ giới khỏe được đánh bạc, được đánh được chơi được mấy trò đó không phạm. Nhưng người thọ Bồ Tát giới thì sao? Bồ Tát giới phạm, phạm tội khinh cấu, phạm tội nhẹ. Quý vị hiểu mà, đó câu thắc mắc hồi nãy của người có cô đó, cô Diệu Huệ, thì chúng ta đã thấy rõ ràng là như thế, đúng không ạ? Đó là tội đối với ngũ giới, giới thành văn dễ trì hơn, quý vị không? Đó cũng cho phép đánh bài mà đánh cờ bạc cho phép. Đấy, nhưng mà giới Bồ Tát không được, giới Bồ Tát phạm giới rồi. Đó, cho nên là đó là mình hiểu. Nhi chuyển sĩ thắng tha, toàn thị đạo tâm, cố phạm trọng giả. Nhưng mà chuyển cái lá bài á, tức là tráo bài hay chuyển lá bài để mà thắng người khác, toàn là cũng là hoàn toàn là do tâm trộm, là tâm trộm, cho nên cũng phạm giới trọng. Đó, tức là đây thắng được năm tiền là phạm giới trọng. Có nghĩa là gì? Người thọ ngũ giới thì không cấm quý vị đánh bài, đúng không ạ? Không cấm, không phạm. Quý vị đánh bài không phạm giới. Sao? Đâu trong ngũ giới đâu có nói đánh bài đâu, đâu có nói cấm đánh bài đâu, đúng không? Cấm uống rượu thôi, đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà đối với người Bồ Tát giới thì phạm, phạm tội cũng nhẹ thôi, khinh cấu thôi. Nhưng trường hợp người thọ ngũ giới dù đã không cấm nhưng mà đánh cũng phải đánh cho đàng hoàng, không được gian lận. Gian lận với tâm trộm là phạm giới, phạm giới trộm. Rõ ràng chưa quý vị? Và nếu mà trộm mà thắng tới 5 tiền thì phạm tội bậc thượng, không thể sám hối. Dưới 5 tiền là tội bậc trung, đó tùy theo mức độ. Đó là chúng ta học. Cho nên là quý vị thấy nếu mà học hai bộ giới luật thì quý vị thấy trùy giới ngũ giới hay giới bộ giới thanh văn vẫn dễ hơn, đúng không quý vị? Đó, cho nên Thiền Văn nói mới vô Bắc người ta học cao quá, người ta học tới giới Bồ Tát luôn, người ta trì không nổi. Rồi mới thấy vô hối Phật từ bi, con trì ngũ giới đi, phát văn ra giới một ngày một đêm, đừng vân vân thì được hết, đúng không? Đó, làm được. Cho nên Thiền Văn nói cứ học từng tầng á thì mình sẽ làm được. Sau khi người ta làm được giới thanh văn rồi, tức là giới gồm ngũ giới cho đến bát quan trai giới vân vân, thì sau đó mình chuyển sang giới Bồ Tát thì cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Chứ mới vô ép người ta quá nhiều, người ta sợ quá, cuối cùng người ta không trị được cái nào, người ta sợ luôn giới lục. Đó, cho nên là ở đây chúng ta học chúng ta mới biết được điều đó, chứ không học cũng đâu biết, đúng không? Chúng ta cứ nghĩ là đánh bạc thì đánh bài rồi, đây thì người thọ tam quy ngũ giới không được đánh. Tuy nhiên chúng ta phải nói lại là như vậy cũng không tốt, đó là tâm hơn thua, nó cũng là nhân để đọa Atula, không nên. Rồi tiếp theo, mục tiếp theo là phán tội ăn trộm xá lợi của Phật. Có cái tội ăn trộm xá lợi của Phật nữa quý vị. Xá lợi, nếu mà thờ người ta thờ mình ăn trộm thì sao? Hoặc là của xá lợi trên chùa, đúng không? Xá lợi Phật. Nhược hữu cư sĩ, tức là nếu có vị cư sĩ dĩ đạo tâm thâu xá lợi, dùng tâm trộm để mà ăn cắp xá lợi, phạm trung khả hối, phạm tội bậc trung có thể sám hối, nhẹ hà. Sao ăn cắp xá lợi của Phật quý giá dữ lắm mà sao tội bậc trung thôi? Tại quý vị thấy cũng hay ha. Xá lợi của Phật là đáng lẽ quý giá lắm mà sao lại vậy? Ở đây đại sư ít mở mặt. Bất khả kế giá trị cốt, giá trị cốt bất khả kế, tức là không cần tính cái giá trị, tức là không 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 cái kể là việc tính việc giá trị này là bao nhiêu hết, à xá lợi, miễn là xá lợi thôi là tội bậc trung. À, như vậy ăn trộm xá lợi được đúng không? Tội bậc trung đi ăn trộm xá lợi chưa có phải là bất khả xấu, không thể sám hối cho nên cứ đi ăn trộm. À, đây đây là còn thêm một trường hợp nữa nè: nhược dĩ cung kính tâm nhi tác thị niệm Phật diệt ngã sư, thanh tịnh tâm thủ giả. À, tức là nếu mà dùng cái tâm cung kính mà nghĩ rằng, nghĩ như thế này: Phật cũng là thầy của ta. À, rồi dùng tâm thanh tịnh mà lấy xá lợi thì có phạm không con quý vị? Đó, bây giờ quý vị thấy trong nơi nào đó, chùa tháp gì đó, ở đâu đó thấy thờ xá lợi của Phật. Như mình qua Myanmar bây giờ có thờ xá lợi tóc của Phật, vậy mình kêu ôi Phật cũng là thầy mình mà, đúng không? Mình cũng quên kính mà, mình lấy lấy đâu có xa đâu, thầy của mình mà, vậy có phạm không? Đó, đây phạm không? Đây quý vị đoán phạm không? À, vi phạm đấy là cũng là phạm thôi. À, vi là hay thì cũng được là phạm. À, như vậy vẫn phạm thôi, chứ không có nên nói tôi cung kính là tôi thầy của tôi rồi tôi muốn lấy gì tôi lấy, không được, không được như vậy. À, cho nên là đây là đây phải hiểu được điều đó. Nếu có cư sĩ dùng tâm trộm để ăn cắp xá lợi thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, không kể là tính việc giá trị. Nếu dùng tâm cung kính với nghĩ với ý nghĩ như thế này: Đức Phật cũng là thầy của ta, dùng tâm thanh tịnh để lấy xá lợi là phạm. À, như vậy là nếu mà dùng tâm thanh tịnh để lấy xá lợi thì phạm, vẫn phạm như thế không? À, ở trong pháp luật thế gian khác với trong Phật pháp ạ. Ở trong Phật pháp có tính, tức là khi mà dời khỏi chỗ thôi là đã tính rồi, à, đã tính tội rồi. Còn trả lại á, là cái chuyện đó là tính việc sau. À, tức là khác ở thế gian, chú lấy rồi chú đem một hồi rồi chú quay lại chú trả, chú không phạm. Nhưng ở Phật pháp là vừa dời khỏi chỗ thôi, có tâm trộm mình dời khỏi chỗ thôi là rồi xong một chút mình đặt lại thì mình vẫn tính một tội rồi, phạm tội rồi. À, còn cái việc mà mình lấy mình xài luôn á thì cái nhân quả nó sẽ lớn thôi, còn mình trả lại thì coi như mình chỉ có phạm tội đó thôi chứ mình không có bị nhân quả nặng, tại vì mình trả mình thật sự không lấy của người ta. Nó khác nhau. À, nhưng Phật trong giới của nhà Phật thì kỹ hơn cả thế gian này, à, kỹ chi ly hơn. Dạ, như vậy là rõ ràng rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ có tội ăn trộm quyển kinh nữa. À, cái này cũng có biết phải học đúng không? Bây giờ mình ăn trộm kinh được không? À, chứ bây giờ xá lợi, bây giờ kinh xá lợi thì tội bậc trung thôi. Dạ, chắc là kinh, chắc là hồi xưa Thiền Trang có nghe người ta nói ăn trộm kinh không có tội, mình cũng kêu cũng có lý ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì học ở đây không phải biết thì đúng vậy không, người ta gọi thì coi có người ta nói là gì, ăn trộm cái kia thì không, cái gì ăn trộm tiền bạc thì có tội, mà ăn trộm kinh về tu mà sao có tội đó, người ta nói như vậy. Hồi xưa mình học mình đang nghe có người nói như vậy, không biết đúng không. Bây giờ chúng ta học xem: nhược cư sĩ dĩ đạo tâm thủ kinh quyển. Nếu mà vị cư sĩ dùng tâm trộm để mà lấy quyển kinh, à, giống như ở đây có kinh để ở đây mình vô mình tâm trộm mình lấy thì sao? Phạm bất khả hối, cũng phạm luôn, phạm tội không thể sám hối. Ở đây ý nữa là nên giá trị, nếu giá trị 5 tiền là không phải. Ở đây nói tiếp: kế trị kinh khinh trọng, tức là tính theo cái mức độ là nặng nhẹ. À, tức là mức độ nặng nhẹ, tức là nếu mà quyển kinh nó giá trị cao, giá trị 5 tiền trở lên thì tội trọng, tội không thể sám hối. Dưới 5 tiền bậc trung có thể sám hối đó, ý vậy. Đây là sư ít ngày mở mặt ra cho giải thích cho chúng ta: sở đạo kinh quyển, tức là cái quyển kinh đó mà bị trộm đó, hay là được trộm đó, nhược trị ngũ tiền dĩ thượng, tắc bất khả hối. Nếu mà cái giá trị từ 5 tiền trở lên thì là tội không thể sám hối. Nhược giảm ngũ tiền, trung khả hối giả. Nếu mà giảm tới cái chữ giảm là kém, nếu mà kém hơn 5 tiền thì là tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy có ăn trộm kinh quyển cũng có tội nha. Đừng có nói tôi thấy kinh sách người ta, kinh sách thôi tôi lấy về tôi tu mà tôi có tội đâu. Cho nên ai đó họ nói kiểu đó là họ nói mà họ không chịu học. Hồi xưa thiện nhân cũng tưởng vậy đó quý vị, tại vì nghe người ta nói mình thấy hợp lý mà, đúng không? Lấy kinh ăn trộm kinh về đâu có sao, nên cho nên đừng có lên chùa, vô thấy chùa đó rồi thấy quyển kinh đẹp quá thôi cầm về ăn trộm về. Có không quý vị? Có đó, có người ăn trộm. Hồi xưa thiện trang có quyển gọi là Kinh A Di Đà Bạch Thoại Giải Thích của ngài gì đó, cũng hay lắm. Sau khi người ta ấn tống hay mua gì đó, thiện trang có quyển này coi hay lắm. Coi cho một người học trò mượn, một người học trò lại cho một người khác mượn, một người khác mượn họ coi hay quá họ không trả luôn. Quyển của quyển Kinh A Di Đà Bạch Thoại Giải Thích hay lắm. À rồi xong mà mình kia thì ra cái ôi thôi cho người ta luôn, cho rồi người ta thích thì cho không sao hết. Người học trò nói với thầy họ không trả, họ không đòi mà không trả yeah. Thì ra nói thì thôi thì cho luôn khỏi không cầm thì, nhưng mà rõ ràng là quý vị họ có phạm tội không, ăn trộm không quý vị? Phạm không? Có, tại vì họ dùng tâm trộm họ lấy, dù mình sau đó mình cho nhưng mà nó sao mất rồi, nó chỉ là tránh được nhân quả thôi, chứ cái phạm tội là vẫn có à, tránh được nhân quả là mình, tức là mình cho luôn thì cái nhân quả họ nhẹ hơn à, sau này à, nhưng mà nó đỡ hơn thôi, chứ còn vẫn phạm á, họ dùng tâm trộm để lấy vẫn phạm. Nếu cư sĩ dùng tâm trộm để lấy quyển kinh thì phạm à, giới trọng không thể sám hối theo tính giá trị của kinh mà là nhẹ hay nặng. Có nghĩa là gì? Quyển kinh bị trộm nếu có giá trị từ 5 tiền trở lên thì phạm tội không thể sám hối, nếu kém hơn 5 tiền thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Cho nên là bữa nay không học cái này á, không biết nha, là có đồng tu tranh thủ sám hối luôn kìa. Là đó, con nó phạm tội này ăn trộm, cho nên đừng ăn trộm kinh nha, có gì xin người ta à, không được ăn trộm quyển kinh nào, đừng tưởng cái quyển kinh nào muốn lấy. À, xá lợi Phật á, thì tội bất trung, nhưng mà cái quyển kinh là tính theo giá trị của quyển kinh à, cho nên là à, cẩn thận. Nhiều cái mình cứ nghĩ như vậy không có tội, không phải, vẫn tội thôi. Rồi bây giờ tiếp tục tới cái phán tội trộm ruộng đất à, cái tội này bây giờ thời nay cũng nhiều đúng không quý vị? Ăn trộm ruộng đất là ăn trộm thiên đàng. Phù đạo điền giả, chữ phù có nghĩa là phát ngữ từ, ngữ từ để mở đầu một đoạn văn thôi. Phù không cần dịch cũng được. Ở đây chúng ta tạm dịch là về cái việc trộm cướp ruộng đất, có trộm và cướp đó. Hữu nhị nhân duyên, tức là có hai nhân duyên đoạt tha điền địa, tức là đoạt lấy cái đất của người ta, đất vườn của người ta, vườn đất của người ta, ruộng đất của người ta. Đây có đúng không ạ? Đây có hai nhân duyên để đó. Nhất giả tướng ngôn, tức cáo trạng công ư quan phủ giả à, tức là một có hai cái cách để mà làm là ăn trộm cướp ruộng đất của người ta. Một là gì? Một là cái tướng ngôn, tức là tướng của lời nói ngôn ngữ. Ngôn này là lời nói ngôn ngữ à, chúng ta không hiểu thì đại sư Ngữ Ích nó mở ngoặc ra, đó là chính là tức là gì? Tức là mình làm cái cáo trạng, tức là làm cái đơn đó quý vị, mình phải kiện cáo á, tức là đơn kiện tụng với quan phủ à. Cái này có không quý vị? Có đúng không? Thời nay là dùng cái cách này để lấy đất người ta đó. Nhà mình với nhà người ta có tranh giành đất, mình muốn lấy cái đất đó mình thắng, mình thôi kiện đơn lên. Kiện xong rồi mình làm gì đó, mình chi tiền hay thế nào đó, mình nói dùng làm cách nào đó, cuối cùng mình lấy được đất người ta. Thì đó là một cách, đó là kiện tụng. Cái này thật sự thời nay có. Đất đó không phải của mình nên mình cố gắng mình lấy. nhị giả tác tướng. Thứ hai á, cái hình thức thứ hai là làm ra cái tướng. Làm tướng là thế nào? Đại sư Minh giải thích cho chúng ta. Tức lập tiêu thị giới hạn tướng giả, tức là mình dựng lên, chỉ lập tức là dựng lên, dựng lên những cái tiêu tướng, tức là cái cột mốc á, cái cột trong mốc về ranh giới, để cái tướng ranh giới. Cái này rõ ràng đúng không ạ? À, Thiện Trang đó, cái này nhớ rõ lắm, anh rể với chị gái Thiện Trang nhớ ở bên cạnh cái nhà đó cũng được thử thách lắm. Cái nhà người ta, cái vườn người ta cứ vài bữa cái họ thế nào, họ trồng cây gì đó lớn qua ranh một chút, thêm vài bữa lớn nữa. Mà hồi xưa không có đâu, nhà Thiện Trang vậy, nhà Thiện Trang với cái nhà hàng xóm đó, họ cứ bên này trồng, bên kia lớn qua chút, lớn qua chút đó. Là cái của hộ cái lấn ranh cái mà hai nhà có khi giành giật. Thì hồi thời gian nhớ hồi nhỏ cũng vì giành, thấy hồi mình nhỏ nhỏ mình biết hai gia đình hai phe giành giật đất thế nào, mà kéo nguyên mấy chục người vô trong nhà, nào là phi cây phi râm râm râm, mình nhỏ mình đâu biết gì đâu. Thấy người bên kia đông quá, vô phơi vô trong nhà râm râm cây cối, mà mình đứng coi tỉnh bơ không có chuyện gì hết trơn. Mà sao không trúng không biết, không trúng Thiện Trang nữa. Thiện Trang đứng ngoài cửa đó, mà người ta phóng vào mình kêu trời, đánh nhau gì ghê vậy. Mà đó là gì, giành đất đó quý vị, giành đất. Hồi đó là vô trong Lâm Đồng mà phần ai muốn chiếm, mà muốn chiếm bao nhiêu chiếm đất rừng đó, cái chiếm là thanh giới, rồi cái chiếm là giành qua giành lại. Ôi, hai gia đình, hai bên, một bên lúc đó là Thiện Trang, nhớ gia đình của Thiện Trang là dân kéo nguyên là nhóm người của Quảng Ngãi, còn bên kia thì kéo nguyên nhóm người Bình Định. Thế là hai bên giành đất, cuối cùng rồi sao rồi hình như bên bên nhà Thiện Trang thua là tại vì bên kia dữ quá hay thế nào không biết, thế nào thua. Nhưng mà hồi nhỏ là mình nhỏ quá mình không biết. À, và sau đó hai gia đình hai bên là cũng giận nhau, không chơi với nhau thời gian á. Sau này không biết sao rồi cũng tốt lại, chơi lại bình thường. Thiện Trang nhớ cái gia đình mà cái đó, rồi sau này hình như cái bà vợ của ông đó cũng có thấy xấu hổ, sám hối thế nào. Mà lúc Thiện Trang đi học á, là bà hay kêu vô nhà bà lắm, bà lấy tiền mà đưa cho mình, hay cho tiền nè, vân vân. Bà kêu có bữa đó bà đưa một mớ tiền, bà đó kêu con cầm về trả, đưa vô tiền cho chỗ nào mẹ con cất á, bỏ vô đó. Thế thì anh kêu sao, kêu sao vậy mà bác, kêu thì bác trả tiền cho mẹ con, mà bữa bác mượn của mẹ con. Thì Trang đem về thì Trang bỏ xong rồi, bữa sau thì Trang hỏi mẹ, ủa bà đó mượn tiền của mẹ hả? Kêu không, bác có mượn đâu. Kêu sao kỳ vậy, sao bữa bà đưa con một mớ tiền, con bảo con về con cất chỗ nào, thấy mẹ con cất tiền chỗ nào bỏ vô á. Thì cái không biết nữa. Cái sau này thì Trang không hiểu, hồi đó nhỏ không hiểu, chắc kiểu gia đình bà đó phải sao. Nhưng mà sao má sau này mới nhớ là hồi xưa chắc bà xấu hổ, hồi xưa giành giật đất đai mình. Nhưng mà rất tốt gia đình đó, sau đó rất tốt. Và sau này những anh trai Thiện Trang lên là chơi cũng thân với gia đình đó, nói chung là lớn lên là mình thân lại. Nên là đó là những cái hồi mà không biết sao, nhưng mà đó giành đất đó quý vị, lấn ranh rồi nhiều lắm đó. Đó là dân tiêu tướng đó, mà cứ chặt cái cây này trồng vô, thường trồng cây trồng ranh đó quý vị, cái dời lấn vô. Mà hồi xưa thấy ghê, giành giật rồi cũng đánh nữa, rồi khủng khiếp. Hôm đó là hình như cái đợt đánh nhau đó phải hình như ra công an, ra tòa gì xử á, đợt năm đó đó. À, cũng hồi nhỏ thì chẳng biết gì hết, nhưng mà chỉ thấy mấy cảnh đó. Cho nên quý vị biết Thiện Trang được trải qua như vậy rồi, luyện tâm từ nhỏ rồi, nên là lớn lên thì thấy mấy cảnh nó cũng bình thường lắm, mà nó không có sợ. Tức là không có sợ hãi trước mấy cái chuyện đó. Mà không biết sao thì Trang không sợ mấy cái chuyện mà đánh rồi đâu nha, coi bình thường lắm, không có sợ. Rồi ở đây như vậy có hai cái hình thức. Một hình thức là gì? Kiện cáo lên để mình ta thắng đúng không? Để mình lấy đất của người ta. Hai hình thức là mình lấn ranh rồi đó, mình dựng cái tiêu móc lên, cột móc lên đó, để cho ranh giới đó, để mình lấn được. Nhược cư sĩ vị địa cố, tức là nếu vị cư sĩ vì đất à, vì đất đó là vì đất đai á. Rồi ngôn tha đắc thắng, chữ ngôn đây á, ngôn đây là cái thực, tức là mình lục dùng cái lời nói hoặc là ngôn ngữ đó, tức là mình kiện đó, cái chữ ngôn là kiện cái, thì mà thắng được người ta. Nhược tác dị tướng, tức là nếu làm cái tướng lạ, cái tướng lạ để mà tức là thay đổi cái ranh giới được không? Quá phần đắc địa, để mà vượt được hơn cái được cái đất hơn cái phần mình đó. Trị ngũ tiền giả, mà cái đất được á, được quá phần đó được giá trị là 5 tiền trở lên á, từ 5 tiền thì phạm bất khả hối, nhưng mà phạm tội không thể sám hối. À, cho nên là thời này dễ bị phạm này đúng không? Dành đất đai đó, dành chút là nó hơn 5 tiền liền. À, nếu mà theo căn cứ thì 5 tiền cái kiểu đó. Cho nên là rất là nhiều. À, ở đây có người hỏi là gì? Một người lên, một lần con lên chùa, cô ở chùa đưa cho con một quyển sách Phật giáo cho con mượn và bảo về đọc, khi nào đọc hết mang lại cho cô. Tới giờ con chưa gửi lại mà có phải là tâm trộm không? Nếu mà có tâm lấy luôn thì mình ăn trộm. Còn nếu mà mình chưa có tâm lấy luôn, mình kêu để hồi nào mình trả, mà tại mình quên mình chưa trả thì chưa có phần trộm, vậy thôi. Còn mình kêu mình à, thôi cô đưa cho mình thôi, cô nói vậy thôi mình thôi kệ, mình lại chắc mình lấy luôn cho rồi. Nó thì mình phạm, lúc đó là phạm rồi. Nếu không phải là đợi đến bây giờ mới phạm đâu. Còn nếu như mình vẫn nghĩ là à, thì từ từ lúc nào rồi trả, từ từ cũng được, chưa có, hoặc không nhớ ra, có khi mình mượn mà không nhớ ra, mình không trả thì cái đó mình đâu có tâm trộm đâu. Không có tâm trộm thì không có phạm chứ nha. Đó rõ ràng, rất rõ ràng, không có gì mà không suy ra được. Rồi ở đây như vậy là việc phạm trộm cướp ruộng đất, có hai nhân viên đoạt ruộng đất của người khác, một là tướng lời nói ngôn ngữ, tức là đơn kiện tụng với quan phủ. Bây giờ người ta có thể kiện, đôi khi chạy chọt thì trắng thành đen, đen thành trắng đó, để mà thắng được á, bây giờ làm giả được á mà. Rồi thì cái đó là một cách. Hai là tướng thực hiện, tức là tướng dựng của dựng cột mốc giới hạn, tức là mình thay đổi cột mốc để dựng theo cột mốc để mình biết mình lấn đất người ta. Nếu cư sĩ vì việc đất đai để kiện thắng được người khác mà làm các tướng lạ, cái này là hoặc làm nên đúng mà sao cái chữ nó văn không biết không, tại sao trong từ điển thì nó không có, nhưng mà là hoặc làm các tướng lạ là gì, một trong hai cách thôi chứ không phải là một cách đâu. Được quá phần đất, tức là được phần đất mình thêm cái phần đất á, mình cái phần đất mình có bao nhiêu đó thôi mà được thêm phần nữa, trị giá 5 tiền thì phạm giới trọng không thể sám hối. Đó, cái này dễ đúng không? Bây giờ đất giá trị cao lắm cho nên là mình lấn là cái là chắc là phạm. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn có hai cách, một là mình áp đặt cái điều kiện khắt khe là 5 tiền thôi, theo thời Ấn Độ bây giờ đổi ra bây giờ cho 5 chỉ vàng hay đi chăng nữa cũng dễ phạm lắm. Còn nếu mà cái áp dụng theo bộ luật hình sự thì hồi đó tại nước Ma Kiệt Đà, cái tội đó là tội trục xuất ra khỏi đất nước, hoặc là tội tử hình, hoặc là tù trung thân. Thì bây giờ mình phải có cái tội nặng nhất trong đất nước xử mình mới bị phạm giới trọng. Đó là mình nhẹ. Nhưng mà Thiện Trang coi mấy cái tình huống này thì Trang thấy hình như không phải như vậy đúng không? Nhưng mấy cái trộm nhỏ nhỏ đều kết giới trọng hết trơn. Cho nên cũng dễ lắm, dễ phạm giới trọng, nên tốt nhất là đừng có dính tới. Mà mình học tu hành biết rồi, tiền bạc và vân vân nhân quả nó nằm trong mạng mình lấy thì ra nó giảm thôi. Hòa Thượng Minh Không nói là gì? Đáng lẽ trong mạng quý vị có 1 triệu euro đi ha, mà 1 triệu euro hoặc mình nói ở Việt Nam 10 tỷ, mà quý vị dùng tâm để không tránh, quý vị đoạt lấy thì quý vị giảm mất phần nửa rồi. Đôi khi mà giảm mất phần nửa rồi mà quý vị cũng cho là quý vị đạt được nhiều. Cho nên tiền trong mạng nó giảm bớt, nhân quả đời trước mình tu đáng lẽ mình được nhiều vậy, bây giờ mình dùng thủ đoạn mà không có tránh đáng mình lấy, mình đã giảm rồi. Cho nên đó là người dạy chứ không phải người khôn đúng không? Chúng ta hãy học lại Liễu Phàm Tử Huấn đúng không? Ông làm để ông cải tạo bằng mạng đó, càng làm thiện nhiều thì cái phước báo càng lớn. Cho nên tin sâu nhân quả là điều rất khó đối với người thời nay. Họ thấy dễ dàng thấy được trước mắt. Nhưng quý vị cứ suy xét kỹ đi, ai mà làm đúng á, thì về sau này phát triển. Còn ai mà họ lợi dụng trước mắt có thể là họ phát triển, nhưng mà dần dần sau này nó suy sụp. Đó, có nhiều người hết phước cái tự nhiên bị vô tù, đúng không? Bị xử đi tù vân vân. Cái đó là rõ ràng. À, còn có những người, một số người vì phước quá lớn cho nên họ gian lận vân vân, họ vẫn còn trụ được. Đó là phước họ quá lớn. Chứ không phải là nhân quả nó không có hiệu nghiệm, mà chưa tới, chưa đến lúc, tại vì cái phước họ quá lớn nó che chở được. Trong kinh Vườn Thọ gọi là gì? Lại kỳ tiền thế, phước đức danh hộ, đúng không ạ? Tức là lại là ý vào, dựa vào cái đời trước, cái phước đức của đời trước, phước đức đời trước, tiền thế phước đức, câu đó phải đọc liền. Lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ, tức là dựa vào hay là ý vào cái phước đức của đời trước mà nó bảo hộ mình. À, kim thế vi ác, đời này làm ác, phước đức tận diệt, phước đức hết rồi. Thì cuối cùng là gì? Chung ác hiểu quy, đúng không? Tức là cuối cùng, kết quả cuối cùng là các cái điều ác nó bao vây chúng. Cho nên là đã là kinh Vườn Thọ nói, khi mà phước đức hết nó mới tới, nó mới rõ ràng. Cho nên cố gắng, người chúng ta là người học đạo, mình đừng có vì những lợi ích trước mắt mà mình làm những việc như thế này. Về trộm cướp ruộng đất, có hai nhân viên đoạt ruộng đất người khác, một là tướng lời nói, tức là đơn kiện tụng với quan phủ, hai là tướng thực hiện, tức là tướng của dựng cột mốc giới hạn. Nếu cư sĩ vì việc đất đai để kiện thắng người được người khác, hoặc làm các tướng lạ được quá phần giá trị đất giá trị, hay là đất trị giá 5 tiền, thì phạm giới trọng, không thể xâm hội. Bây giờ tới phán tội trốn thuế. Ở đây có chuyên gia chống trốn thuế, chúng ta có kiếm coi thử nha. Chúng ta học chắc là được đó. Hữu chư cư sĩ ân thâu cổ thế nhi bất thâu. Tức là có những cái vị cư sĩ, chữ chư là nhiều, có những người cư sĩ ân là đáng là thâu cổ, tức là thuế, tức là đáng nộp thuế, được đánh giá, tức là mình đáng lẽ phải đánh giá cái thuế đó, được đánh giá bao nhiêu đó, mình phải nộp cái số lượng đó. Nhi bất thâu, tức là nhưng mà không nộp, tức là mình trốn, tức là trốn thuế, hoặc là nộp nhiều, hoặc nộp ít, hoặc là không nộp. Đó. Thì sao ở đây? Chí ngũ tiền giả đến mức 5 tiền, phạm bất khả hối, thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Cái này vậy là căn cứ này, nhiều đồng tu hải ngoại, đồng tu Việt Nam gì cũng ở trong nước cũng phạm nhiều lắm, đúng không ạ? Tại vì thật sự đa số thời nay toàn trốn thuế không. Người Việt Nam mình, đặc biệt người Việt Nam mình khéo mấy cái chiêu này lắm. Cho nên là quý vị biết tại sao tu hành không đắc định rồi, biết chưa? Đấy, nếu mà cái căn cứ 5 tiền thì 5 tiền đâu có nhiều đâu, 5 tiền có thể cho nó, quý vị 5 chỉ vàng đi, cho nó giá trị nó cao đi, 5 chỉ vàng đi, và cần 50 triệu đi, quý vị trốn một thời gian là nó dư 50 triệu liền, cái gì đâu. Nên là ngay nếu mà tính theo cái kiểu đó, mình phán định hơi nặng á, thì như vậy thì đến lúc gì đó là nó kết một cái là rồi mất hết giới của ngũ giới rồi, phạm giới trọng mà mất ngũ giới, mở ngũ giới không thấy. Nên là chư thần thiện thần xa lánh, không bảo hộ nữa, mất giới rồi, mất giới trọng rồi thì không có 36 vị thần hội, 25 vị thần hội giới nữa, tam quy cũng coi như bỏ, tại vì không còn đắc nữa. Thì coi như không có 36 vị thần hộ tâm quy. Cho nên tại sao tu hành bị nạn, tại sao tu hành bị ma nhập, tại sao bị chuyện này bị chuyện kia, đó là vì không có ai bảo vệ mình, thiện thần không bảo vệ nữa. Đó, an gia đất chủ họ thừa cơ tiến tới. Chúng ta đã học ở phần đầu rồi, đúng không? Đó. Cho nên là gì? Rất nhiều người không hiểu điều này. Đây là cho nên thiện gian nói thà cỡ nào đóng thế đi, ráng đóng thế đi ít một chút. Thật ra mình học Đại Thừa rồi, mình học Bồ Tát rồi, mình là người tu hành rồi. Quý vị nên nhớ, thế mình nộp nó không mất, nó đi đâu? Vào quốc gia. Quốc gia làm gì? quốc gia cũng xây đường, đúng không, làm cầu vân vân, cho đến trả tiền cho nhân viên, trả tiền với những người giáo viên chẳng hạn, giáo viên họ ăn lương ở Việt Nam, họ ăn lương từ trường công đó, thì từ lương từ đâu, từ nguồn ngân sách quốc gia, biết bao nhiêu người đó. Cho nên cái mình cứ trả vào đó, mình nghĩ là mình cúng dường những người đó. Nếu mà đất nước càng nhiều thế thì đất nước giàu mạnh, giàu mạnh thì lương của trong nước sẽ được nhiều hơn, tăng lên, đúng không? Còn khi mà nước đất nước mình khó khăn thì tức là cái nguồn thu ngân sách ít, thì người ta phải không tăng lương, người ta phải giảm lương nữa, thậm chí ngầm cách nào đó, thành ra mọi người cũng khó khăn chung, cho nên cuối cùng cũng nhân quả nó quay về mình thôi. Và người đại thừa là gì? Tâm bố thí cúng dường cho chúng sanh. Thì tại sao ta lại trốn thế? Ta cúng dường, đóng thế là cúng dường chúng sanh mà. Đó. Cho nên đừng có ấy, đặc biệt ở nước, các nước như bên châu Âu, đúng không? Đó là thuế thu nhập cá nhân rất là cao. Đóng thuế tới 30%+ nếu mà người mà người độc thân, hình như 37% và 8% gì đó. 36 hả? 46%. À, 46% như vậy là lương đóng thuế rất cao, nhưng từ 100.000 trở lên. 100.000 euro trở lên đóng phải 46% là vậy đó. Tức là rất cao, nhưng 100.000 là lớn quá rồi chú ạ. 100.000 một tháng là đâu có dễ đâu ạ. Đến năm à. 100.000 một năm, đó là 100.000 euro nhân cho 26 đi, bây giờ 26 mấy á, tiền Việt là khoảng bao nhiêu? Khoảng mấy tỷ? 26 tỷ hả? 22 tỷ hả? Hơn 2 tỷ mà đóng 2 tỷ 6 mà đóng hết thế mất gần nửa, như vậy là cũng đóng nhiều đấy chứ. Thế là cũng bị đóng thế nhiều, nhưng mà tại vì sao? Ở bên Đức thì được miễn học phí, còn em đi học đâu đóng học phí, từ cấp 1 đến từ tiểu học cho đến đại học cũng không đóng học phí mà. Rồi còn gì nữa, chữa bệnh không tốn tiền mà, thì cũng huệ thôi. Còn Việt Nam mình đi tốn tiền, với lại hình như chữa bệnh ở bên này đâu cần người nhà của chăm, đâu cần, phải không ạ? Không, đó lợi thế vậy. Còn tại Việt Nam thì một người bệnh là phải có người đi nuôi bệnh, còn bên này vô một cái là tất cả y tế nhân viên người ta lo từ A tới Z hết rồi, vậy mình cũng lợi mà, đâu có gì đâu. Đó, mình đóng đi là tốt rồi. Cho nên ở đất nước nào cũng có cái lợi thế như vậy. Còn ở trong nước thì quý vị thấy một người đau ốm là phải có người chăm, không có người chăm khổ lắm. Đấy thì phải có người chăm. Còn bên này như bữa chú đi vào bệnh viện đúng không ạ? Đâu có ai cần, đâu có ai vô đâu. Y tá người ta lo hết mà, lo chu đáo hết mà, đó là trách nhiệm. Cho nên quý vị thấy ở các nước phương Tây mà nhiều thế cao nhưng mà thật sự nó cũng có cái lợi thế đúng không ạ? Với lương hưu cao, về già không còn lo nữa. Cho nên bên phương Tây người ta không cần, dạ 80% lương hưu đúng không ạ? Cao hơn Việt Nam đúng không ạ? Cao hơn Việt Nam. Thì hồi con tính lương hưu con thấy con thấp lắm, cho nên là con không được bao nhiêu. Tại vì lương hưu họ tính kiểu vậy nè, đúng không? Họ tính là từ lúc mình đóng lúc đầu á cho đến lúc cuối cùng mà bao nhiêu năm nó lạm phát rồi, mà tính từ lúc đầu từ rồi cộng lại chưa trung bình mà chia ra cái mức lương, thành ra mức lương giữa rồi mà tính thì còn bao nhiêu phần, hạ xuống mấy phần trăm nữa thì nó thấp lắm, nó không bao nhiêu hết. Cho nên hồi đó tính kêu ôi về hưu trả được bao nhiêu tiền hết trơn á, chắc đủ sống qua ngày được rồi. Hồi đó tính rồi, cho nên là rất nhiều người Việt Nam tại sao rút lương hưu một lần á, bởi vậy, tại vì họ tính ra không có lợi. Đó là vì vậy.
Bệnh họ cũng trả lương.
Dạ, bệnh thì cũng trả lương.
À. Lương full luôn thầy.
Dạ.
Ngày cho ba con nghỉ 4 tuần trả lương hết tất cả.
Dạ, vậy là vừa rồi chú nghỉ 4 tuần là người ta trả lương đầy đủ luôn ạ. À. Dạ, như vậy đó. Tức là đó là
bao nhiêu là họ trả bao nhiêu.
Dạ. Chứ họ không bớt từng lương.
Dạ.
Ồ, phải hay ha.
Chứ
không phải như như Việt Nam con không biết bây giờ thế nào, chứ hồi con đi dạy á, các cô mà nghỉ hộ sản á, tức là nghỉ mà sinh á, thì hình như chỉ được là 80% hay 70% lương thôi. Đó, con nhớ vậy chứ không có được 100%. Bên này thì ai mà sinh là không chỉ được bấy nhiêu, còn tặng thêm nữa đúng không? À, tặng thêm mà thậm chí cho chồng nghỉ nữa đúng không? À, cho được nghỉ 3 năm.
Được nghỉ 3 năm có thể quay lại theo cái vị trí cũ của mình.
Dạ. Dạ, vậy là 3 năm người phụ nữ bên này nghỉ được, nghỉ 3 năm. À, vậy cũng quá sướng rồi, đúng là con. Cho nên là các cô nào muốn sinh con qua bên này sinh con. Kiếm ông chồng Đức. Chứ ông chồng Đức là cái kết hôn rồi cá là cô luôn, được 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 định cư luôn. Hả? Cái đó ở tính toán vậy có phạm giới không ạ? À đúng rồi. Cái đó kết hôn thiệt không phạm giới. Kết hôn giả là phạm. Tao giả là mình thuộc phạm với giấy tờ. Đâu đâu có cô tích muốn sang Đức để sướng, cô phải có phước cô mới qua được. Cô không có phước, cô cỡ nào cỡ cô có tìm cách kết hôn giả hay làm gì, cái hôn thật cũng không qua được, khiến nghiệp lực không để nghi bạn. Cho nên là khác nhau đó, đúng không? Mà bên cho nên là với lại bên bên đây không biết các nước khác thế nào, nhưng bên đây còn một cái nữa là khi mình không có tiền trả tiền thuê nhà, đúng không, người ta không đuổi mình được. Mà đó là những cái lợi thế mà đó, nếu mà đã trụ qua, cho nên là có những cái nó cũng hay hơn, đúng không, chế độ. Còn nghe ở Phần Lan là gì, ở Phần Lan là được mỗi tháng là phát cho vào cô bữa bà Diệu Thùng nói là mỗi tháng là 550 euro, đúng không ạ? Không biết. Không, người có thấy trên báo nói là tất cả công dân của Phần Lan và những người đã gọi là thường trú tại Phần Lan, nếu mà mình qua đó mình đăng ký thường trú được Phần Lan, tháng nào họ cũng chuyển cho mình vô tài khoản 550 euro. Tức là họ nói luôn là cứ chuyển như vậy thôi. Cho nên rất nhiều người Phần Lan không đi làm, họ không thèm đi làm nữa, họ kêu tôi 550 euro đủ sống rồi, không cần đi làm nữa, chơi chơi ở nhà. Có nhiều người họ không đi làm.
Hai trăm rưỡi
một ở bên đây, 250 một đứa bé à?
Hình như thế,
300. Nhân tới năm bao nhiêu tuổi à?
Đến còn đi học đại học, con gái con năm nay 23 tuổi vẫn được nhận, chắc là nó học mà nếu mà nó làm tiến sĩ hay thạc sĩ 28 tuổi vẫn được nhận.
À vậy là con đi học là vẫn nhận, đi học đến tiến sĩ vẫn nhận, mỗi tháng được 250 euro. Vậy quá sướng rồi. Ở bên này đâu vất vả nuôi con ha. Cho nên hôm nay nuôi con nhà nước nuôi hết trơn rồi, tiền học cũng nhà nước lo, tiền y tế cũng nhà cũng là không đóng, rồi mỗi tháng phát cho 250 euro nữa thì thôi chứ còn lo gì. Vậy thì mình đóng mấy cái thế kia nữa, nó vô đó đó đó, mỗi thế thu nhập cá nhân mình đóng tới 46% chăng nữa thì cũng vô đó đó chứ đâu, thì nó cũng trả lại cho mình đó chứ đâu. Chỉ là những người độc thân, là nếu mà nói theo nhân gian, những người độc thân là thiệt, tại vì mình không được nhận gì, đúng không, là không được nhận gì bao nhiêu. Còn những người mà càng có con nhiều thì càng được nhận nhiều, đúng không ạ? Đó, cho nên là đấy là cái
từ
đứa thứ năm mà gấp đôi luôn. À dạ dạ.
Thế là 500
đó thầy. Dạ dạ. Dạ đó là mình hay quá. Đó cho nên là quý vị thấy mỗi người ở mỗi đất nước á nó có cái chính sách khác nhau. Và như vậy đó là gọi là mình đúng là nhân quả là Phật nói à, phước nhân cư, phước địa thức nhân cư, đúng không ạ? Người phước á thì họ ở đất phước, còn mình đất phước thì người phước ở, đúng không ạ? Còn mình thiếu phước cho nên mình ở cái nơi khó khăn thế vậy thôi, không có trách ai được hết á, đừng có trách, đừng oán trách nha. Tại sao? Cho nên tại sao có nhiều người Việt Nam, quý vị thấy cái năm nào đó có tình vượt qua Anh, đúng không, vượt biên qua đó, đó nhiều người đó là tại vì họ ở cái vùng nào đó khổ quá đó, họ mới cố gắng vượt. Rất là nhiều Việt Nam mình cũng nhiều người sướng lắm mà, đúng không? Nhiều người Viện Trang thấy nhiều người làm nước ngoài giàu rồi đem về Việt Nam sống giống vua mới sướng. Tại vì sao? Ở bên nước ngoài đâu có thuê người được, thuê người giá cao quá, đúng không? Đâu có dễ. Còn ở Việt Nam mà cứ có tiền là có tất cả, mà thuê người nào làm dọn dẹp rồi cho đến tất cái gì cũng sai được. Còn bên này đâu có dễ sai được là người ta, đâu có dễ, nên cái gì nó cũng có giá của nó hết mà. Đâu cũng có một cái hay, cũng có cái dở, đúng không? Dạ. Đấy là, cho nên có người nói ôi sinh con khổ lắm. Thì đúng rồi, sinh con khổ cho nên không mới đưa tiền cho, khuyến khích sinh nha. Bây giờ ở các nước nước phương Tây này nè, ở các nước EU đúng không, mấy nước lớn á, thì thiếu dân, thiếu dân phải tuyển nhân công từ, tức là nhân lao động á, từ các nước bên cạnh đúng không, các nước Đông Âu nhiều đúng không. Bây giờ những nước Đông Âu lại có quốc tịch Đông Âu thì toàn là chạy qua mấy nước Tây Âu để làm. À, rồi dân Đông Âu đó, thiếu lực lượng cho nên lại đi tuyển từ Đông Nam Á qua đúng không, tuyển từ Châu Phi qua đó. Là bây giờ nên tại sao cái chính sách mà quý vị thấy xuất khẩu lao động bây giờ nó dễ là vậy đó, tại vì các nước nước cái thiếu nhân công coi kéo qua cho nên đó là gì, ai mà nhớ ra nước ngoài, nhớ trong nước gì cũng nhớ đóng thuế nha. Đó, bữa nay chúng ta học rồi, đóng thuế rồi đó, không có trốn nha. Ở trong cái thuế thì vấn đề ở đây có một cái thì Thiên Trang thì chưa có, chúng ta chưa học tới, nhưng mà Hòa Thượng Minh Thông ngài có giảng về cái, có người hỏi vậy thì ví dụ như in kinh sách đó mà cái không đóng thuế có được không, ví dụ trốn thuế có được không, thì Hòa Thượng Minh Thông dẫn ở đâu á, không biết Thiên Trang chưa đọc tới được đó. Hòa Thượng Minh Thông nói là theo giới của Phật á thì Tam Bảo thì không được đánh thuế, cho nên là nếu mà trốn thì cũng có thể chấp nhận được. Đó, mà đó thì đó là Hòa Thượng Minh Thông nói thì Trang nghĩ cũng đúng, tại vì Tam Bảo đánh thế cũng mang tội cho họ. Đấy, nhưng mà thì Trang nghĩ là bây giờ cái vấn đề cái này mình phải suy xét, nhiều khi mình phải suy xét hai chiều. Nhiều khi nếu mà mình là người học Phật á mà mình trốn thế đó, mình nói có cơ hội trốn, họ nói lấy hóa đơn đỏ hay không, mình kêu không lấy, trốn đi. Để thì họ cũng nghĩ là ơ mình học Phật mà sao mà lại trốn thuế, mình không thật thà. Cho nên thì Trang nghĩ đi nghĩ lại, hồi trước thì Trang nghĩ như vậy đúng, nhưng mà sau này thì Trang nghĩ thôi cứ đóng thuế đi, họ bảo đóng thì cứ đóng, nhà nước bảo đóng, tại vì mình là người học Phật, mình làm gương. Cái thôi mình chấp nhận vậy, chứ bây giờ mình trốn thuế người ta đâu hiểu Phật pháp đâu, người ta sẽ nói ôi cái người học Phật mà còn như vậy, đúng không? Cho nên mình suy xét đi suy xét lại, mình làm như thế. Cho nên là học Phật cũng nên đóng thế, dù là in kinh sách trong vân vân đóng thế là hợp lý nhất, nhà nước người ta tin mình hơn, đúng không? Người làm tôn giáo, còn nếu như nhà nước có chính sách miễn thì được mình chấp nhận. Đấy, còn nếu mà cái chính sách không có trong miễn thì mình cứ đóng bình thường. Đó, nói như vậy thì Trang nghĩ như vậy nó mới hợp tình hợp lý, gọi là khế lý khế cơ khế thời khế xứ. Tại vì thời Ấn Độ, thời Phật cả Ấn Độ á, thì thời đó các vua đều ủng hộ 16 nước lớn của sông Hằng đều ủng hộ Phật, cho nên là không đánh thế được, đúng rồi. Còn bây giờ mình đâu phải được ủng hộ đâu, cho nên mình đóng thế là cũng phải chấp nhận thôi, cái đó là đương nhiên. Có những cư sĩ đáng nộp thế được đánh giá mà không nộp đến mức 5 tiền thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Cái này nhớ, quý vị nhớ note lại, tức là chú ý cái điều này. Đó, nếu muốn tu hành đắc định vân vân, quý vị muốn giữ giới cho nghiêm thì quý vị hãy chú ý điều này. Phục hữu cư sĩ chí quan thế xứ, tức là lại có cư sĩ đến cái nơi quan thế, cái chỗ quan thế tức là cái cửa hải quan đóng thế đó quý vị. Đi qua hải quan là mình phải đóng thế đúng không ạ? Hồi xưa là người ta đóng tại chỗ, còn bây giờ mình đóng giấy tờ tại đâu á, mình đem qua mình xuất trình giấy tờ là qua được, đúng không ạ? Đấy, bây giờ có tình huống như thế này. Ngữ chư cư sĩ, tức là nói với những vị cư sĩ khác, nhữ vị ngã quá thử vật, tức là các bạn hay là các ông các anh chị gì đó, quý vị có thể mang cái cho tôi cái vật này qua cái cửa khẩu hay không. Đó. Giữ nhữ bán thuế vị trì quá giả, tức là tôi sẽ cho, ở đây không có chữ tôi, nhưng mà tôi sẽ cho anh, cho chị hoặc là cho quý vị cái nửa cái giá trị thế mà để mang cái vật này qua. Đó, ý là dụ người ta đúng không ạ? Bây giờ đã đóng thế, ví dụ như bây giờ cái tình huống này bây giờ cũng nhiều nữa quý vị, thật sự có. Ví dụ như chúng ta đi qua hải quan, bây giờ quý vị đi nước ngoài đúng không ạ? Chúng ta ví dụ mua hàng tại Mỹ, tại châu Âu, chúng ta có cái visa du lịch đúng không ạ? Nếu mà chúng ta được quyền mua cái MacBook hay cái iPhone hay cái điện thoại hay là một cái giá trị gì đó cao thì chúng ta được hoàn thế, đúng không ạ? Tức là muốn muốn đi về Việt Nam thì chỉ cần đưa trình ra là tôi ngày đó có vé máy bay đi về nè, có giấy tờ rõ ràng, visa đi ngày về đàng hoàng rõ ràng chứng minh như vậy, thì đem ra chỗ đó người ta hoàn thế. Thế bên này cũng khá cao, là thế VAT tới 20%. Như vậy giả sử mình mua một cái thôi bây giờ nói gì, điện thoại iPhone đi, thì điện thoại iPhone giá trị hình như bên này như ngàn mấy không à, cái iPhone mới nó khoảng ngàn mấy, thôi mình lấy chẳng ngàn đi, ngàn euro mà ngàn euro mà mình ngàn euro mà bây giờ nó hoàn 20% là bao nhiêu, được 200 euro, 200 euro là khoảng hơn 5 triệu, thôi mình lấy luôn chẳng 5 triệu cho dễ tính. Như vậy 5 triệu, như vậy mình mua và được quy định là được mang qua cửa khẩu là chỉ được mang mấy cái, một hình như 5 cái hay sao á, tối đa 5 cái. Như vậy mình muốn về mình bán hàng xách tay cho nên là mình mua cho nhiều, mình mua 10 cái hoặc 20 cái, và bây giờ mình trốn thuế đây, trốn thuế bằng cách nào đó, mình ra mình, nhưng mà mình nếu mà mình mua 10 cái thì người ta không có tin, không có hoàn thuế cho mình, cho nên là mình đi tới chỗ kia nói cái anh đó đi cùng với mình á, anh đứng cho tôi 5 cái, người kia đứng ra 5 cái, một hồi mỗi người đứng 5 cái mua để lấy tên của người đó, cho nên người nào cũng được hoàn thuế hết, người đi chung đoàn mà du lịch đó. Rồi cuối cùng là lời ví dụ mình, ví dụ như giả sử mình lấy được 50 cái, như vậy 50 cái mỗi cái lời được 5 triệu, đúng không? Như vậy nhân lên là thành gì, 5 năm 25, như vậy là 250 triệu, đúng không ạ? 50 cái là 250 triệu. Vậy thì mình về mình trốn, mình bán mình có cái lời, như vậy mình đã trốn thế bao nhiêu, mình được 5 cái thôi, như vậy trừ ra như vậy mình đã phạm tới hơn 200 triệu, trốn thế hơn 200 triệu. Tại vì người ta quy định chỉ cho được 5 cái cầm về thôi mà, bây giờ mình cầm tới 50 cái mà mình mà cách trốn, mà cách mình nhờ người kia đứng ra tên hết cho mình để mình xách về mình bán đó. Cái đó bây giờ nhiều người làm đó quý vị. Một đoàn du lịch đó, người ta còn có chia sẻ mấy cái đợt này thì đỡ đó, đợt này Việt Nam mình mà bán iPhone đợt đầu á, chứ còn mấy năm trước bán iPhone đợt sau là toàn có đi chơi chiêu đó, rồi có chia nguyên đoàn mỗi người cầm mấy cái trái qua sân bay, qua hải khẩu đó, đó là gì, phạm giới trốn thuế, đúng không? Cái đó nhiều đó, bây giờ mình có nhiều cái thứ trốn dễ trốn đó. Cho nên quý vị đồng tu không học đó, bên này học rồi cẩn thận nha, cái nào mình làm đúng thôi, pháp luật thôi. À, nhiều khi mình làm rồi nó phạm, mà phạm mà nhẹ thì còn không sao, đây phạm với trọng là thôi. Ở đây nói luôn nè, vi thế ngũ tiền, chữ vi có nghĩa là, chữ vi có nghĩa là gì, vi ở đây có nghĩa là tránh, đúng không, tránh được á, tránh được thế 5 tiền, tức là tránh được 5 tiền thế đó. Phạm bất cả hối là phạm giới không thể sám hối, cho nên là cũng phạm nặng đó. Lại có cư sĩ đến chỗ thế hải quan nói với các cư sĩ khác rằng: quý vị mang vật này qua cho tôi cho quý vị nửa giá trị thế cầm qua cửa thế đó. Tránh được 5 tiền thế trở lên thì phạm giới trọng không thể sám hối. Này cái này ai đi du lịch hàng mua hàng xách tay rồi, cẩn thận nha. Cái đó mà mình mua vừa phải thôi, đừng ham quá, mua người ta cho 5 cái, xách được 5 cái máy tính thì xách 5 cái thôi, chứ đừng ham mua 10 cái rồi cái trốn nhờ ông bà kia đứng tên cho để về bán hàng xách tay, vậy bắt đầu để kiếm lời. Bây giờ nhiều quý vị Việt Nam mình cái hàng xách tay đầy là vậy đó, cứ đi qua đưa qua nhờ cái này cái kia thôi đó, thì họ về họ bán rẻ, mà hàng quý vị biết hàng Mỹ, hàng châu Âu nữa, chất lượng cao nữa, hàng Nhật rồi đó, chất lượng cao nữa nên bán cũng chạy lắm đó. Mà không có thế nữa, cho nên là bán giá rẻ đó, thành ra mình trốn thuế đó. Làm người quốc gia bên này không được đánh thuế, Việt Nam mình cũng trả được đánh thuế luôn, rồi làm trốn thuế gì nữa, đúng không? Mà trong khi mình không phải mua để mình dùng, mình mua để mình bán, tại vì người ta cho mình mua để dùng là khuyến khích du lịch, là bằng cách là tiêu dùng, mà mình vô trong đất nước này để mình đi, mình mua là mình có mục đích để mình đi du lịch, cho nên là người ta đã mở cho mình là được hoàn thế rồi. mình lại tận dụng cái đó để mình buôn bán, là mình thành ra là mình phạm giới, trốn thuế. Đó, quý vị chắc nhiều đồng tu Việt Nam chưa đi xuất ngoại, chứ chưa không biết điều đó đúng không? Nhiều khi không biết được, không biết điều này. Nhưng mà thật ra người nào đi người ta biết hết, là mấy chiêu này, mấy chiêu này. Cho nên hàng Việt Nam mình nhiều khi đất nước cũng không thu được thuế, rồi nước bên bán cũng không được thu được thuế luôn, mình trốn thuế. Nhược cư sĩ thị nhân dị đạo, sử linh thất thế vật, trị ngũ tiền phạm trung khả hối. Tức là nếu mà cái vị cư sĩ mách bảo cho người khác, con gách rõ cho người khác con đường khác, mách rõ cho người ta đó con đi con đường khác, để gì tránh được bị đánh thế vật và trị giá năm tiền thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Có nghĩa là bây giờ thì cũng không có cái cách tánh nào hết, đúng không? Chứ hồi xưa người ta có cái cửa khẩu đó, cái mình biết là đi không cần đi qua khẩu đó, rồi chui cái chỗ khác đi qua cho là được, là không có thể đóng thế đó. Bây giờ mình chỉ cho người ta đi như vậy thì giá trị 5 tiền chăng nữa thì người ta được 5 tiền, nhưng mà mình chỉ thôi, vì cái tội của mình chỉ là tội bậc trung thôi, chứ không có tội bậc thượng, không thể sám hối. Còn nếu bây giờ tình huống đó là ngày xưa, bây giờ vẫn có đúng không? Như cửa khẩu người ta đâu có đi, người ta chui cái biên giới nó rộng mà, người ta đi chui chỗ khác đó, việc vượt biên như chỗ An Lạc Giang rồi mấy cái chỗ đó gần cửa khẩu người ta trốn được, mà hoặc là đi ngoài đường biển rồi đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ do cái cách đó, thì cái cách như nãy Hiền Giang nói đó, mà ai nó dùng tâm đó, bữa nay biết cách rồi, đi du lịch gái nó bắt đầu trốn thế kiểu đó. Thì Thiện Trang là không, Thiện Trang không có chỉ nha, Thiện Trang đó là giảng giới nha. Chứ không rồi bữa sau thì chẳng phạm giới. Còn quý vị chỉ biết rồi, quý vị đem chỉ cho người khác thì người ta trốn thế là quý vị bị phạm tội bậc trung đó. Người ta phạm tội đã cái giá trị giá 5 tiền để lên là quý vị phạm tội bậc trung đó. Cho nên là cẩn thận, đừng bữa nay thì thầy Thiện Trang có cái chiều này hay lắm á, chị đi du lịch phải không, chị đó, chị ráng mua đi, ráng mua cho mua chừng bao nhiêu cái đồ vật gì đó đó đó, rồi chia đi cho người kia cầm đứng tên, rồi đi qua đã khỏi đánh thuế, rồi về thì bán có lời, thì cho em ít cũng được. Vậy là mình phạm giới rồi, mình chỉ người ta cũng bị phạm đó nha. Đó đó là tình huống thời đại nay là vậy đó. Cho nên mình học giới luật á là mình phải so thời xưa thời nay, chứ không phải chết cứng theo trên đó. Rồi ở đây nếu tiếp tục, nhược thế sứ hữu tặc cặp ác thú hoặc cơ ngã, cố thị dị đạo. Tức là gì? Nếu mà ở nơi cái chỗ đóng thế đó, cái chỗ hải quan đó mà có giặc cướp tức là bây giờ có giặc hồi xưa có thể chiến tranh giặc đó hoặc cướp cho đến hoặc là có hoặc là đến ác thú là những con thú dữ đi trong rừng hàng thú dữ, mà hoặc là bị đói khát, tức là có thể nó con thú đó nó có thể đang đói khát, đang đói, nên chỉ cho họ con đường khác, linh miễn tư hại, khiến cho họ tránh được cái sự nạn hại đó, cái sự hại đó, cái sự tổn hại đó, thì sao? Thì tất nhiên họ đi đường khác thì họ không đúng thế rồi, không đúng thế thì nhưng mà bây giờ có phạm không? Nên mình chỉ, mình đâu có tâm mình trốn thế đâu, mình chỉ cho người ta tránh nạn mà, đúng không? Vậy nên là bất phạm, bất là không phạm. Quý vị thấy Phật rất là hợp kỹ, không có sai nữa. Cư sĩ mách bảo cho người ta đi đường khác để cho tránh bị đánh thuế vật, nếu giá trị thuế 5 tiền thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu nơi hải quan thuế có giặc cho đến ác thú có thể đang đói, nên chỉ cho họ con đường khác, khiến tránh được sự tổn hại đó thì không phạm giới trộm. Thì thời nay thì chắc không có ác thú đâu, thời xưa thì có đúng không ạ? Bây giờ thời xưa thì có thể đi qua chỗ đó có ác thú, còn những con ác thú nó đói như cọp rồi vân vân, sư tử rồi đó. Thì cho nên là thôi đi đường khác đi cho an toàn, chỉ đi đường khác, cho nên họ đi đường khác thì không có qua cái cửa khẩu đó. nên không có đóng thuế. Ở trong giới tỳ kheo á, có một cái giới hồi xưa Thiền Trang cũng mới đầu học, Thiền Trang cũng không hiểu, Thiền Trang kêu mà ôi vậy là miễn đánh thuế, đâu có cần trì giới đó đâu. Đó là cái giới là tỳ kheo không được cặp cầm lông dê, mang lông dê, vác lông dê mà đi khóa 36 giờ tuần. Thiền Trang nói ôi bây giờ đâu có vác lông dê đi 36 giờ tuần đâu. Nghe học đọc cũng giới chỉ có thấy như vậy thôi, nên mình kêu ôi mình miễn, mình trì được cái giới này thôi. Nhưng mà sau khi học nhân duyên á, học cái nhân duyên của giới á, mình biết là cái giới đó nó liên quan đến vấn đề gì quý vị không? Chính là cái vấn đề vừa giảng xong. Tức là hồi đó lông dê là rất là quý, lông dê cực kỳ quý luôn, cho nên là đi đâu á, mang qua một cửa khẩu á, là sẽ bị đánh thuế. Mà cái cửa khẩu hồi đó thời Ấn Độ là cứ 36 giờ tuần thì có một cái cửa khẩu để đánh thuế. Thì khi đó có nhóm người họ buôn cái lông dê á, lông dê để làm dệt vải nữa, quý lắm. Cho nên họ mới nhờ các vị tỳ kheo, thôi các ông hãy kẹp vô nách đi qua. Đấy, thì các thầy đâu có bị kiểm đâu, còn mấy ông là cũng bị kiểm. Đó, cho nên nhờ các tỳ kheo kẹp vô nách đi qua, tụi con cúng dường cho thức ăn rồi thế này kia. Thế là các tỳ kheo kẹp cái lông dê vô trong nách đi qua thì không bị kiểm tra. À, sau rồi họ mách bảo nhau, cái bữa sau cứ nhờ các tỳ kheo mang qua, cái rồi dần dần dân nó biết nhiều, báo lên Đức Phật. Đức Phật nói tự này, các ông không được làm như vậy nữa, cho nên mới ra điều giới là cấm không được, tỳ kheo không được mang vác lông dê đi quá 36 giờ tuần. Vậy thì bây giờ cũng vậy, tỳ kheo có giới là không được trốn thế kiểu vậy đúng không? Thật ra là không được trốn thế. Thì cho nên là có rất nhiều người không hiểu giới, cho nên họ bỏ cái giới đó thay cái giới khác. Nếu mà không hiểu thì mình bỏ, nhưng mà bỏ thì sau này đời sau người ta sẽ không hiểu, còn mình cứ theo như đó mình suy ra đời nay thì được. Cho nên quý vị thấy có những điều mà học giới luật mà phải học vào cái nguyên nhân thật thế giới tình huống như thế nào, mình hiểu cái giới, ý nghĩa cái giới đó như thế nào. Giống như có cái giới cũng vui vui để kể cho quý vị nghe, đó là cái giới gọi là không có ở nhà người có vật báo, ở trong nhà người có bảo vật. Thì mình nghe từ đề cũng vui, nếu nhà cư sĩ có vật báo thì không được ở đâu đó. Thì mình kêu đó, tỳ kheo cũng được vô đó ở. Thì mình kêu ủa sao có nhà báo không cho vô ở, mà tỳ kheo cũng đâu có nhiều điều thấy có chỗ khác nó vô ở mà. Thế sau này coi cái nhân duyên á, cái đại bộ đại lục á, thì mới có. Thì cái trên giới mà giới thì ghi ngắn vậy thôi, cho nên có nhiều người không hiểu. Nhưng mà coi cho thì không phải, cái tình huống đó nó là tình huống khác. Cái chữ bảo vật đó phải trong nhé kép. Tức là gì? Tình huống đó là thuộc về tôn giả Kalula Di. Là cái nhà đó là có hai vợ chồng, cũng hình như mới cưới nhau thôi. Thế là ông chồng ông đã mở cái quán á, ông ra cứ bán rồi cái ông đi về. Thì bữa đó ông ra mở quán xong rồi ông khởi tâm thế nào muốn về hành dâm với vợ, cho nên ông về. Thì ông Kalula Di thì ông nhìn ông biết, cho nên ông cố tình ông vô cho sỏ chơi ra, vô khắc thật mà vô cứ ở đó không đi, cứ ngồi đó nói chuyện thấy pháp. Cho nên ông này ông bức xúc quá, ông chịu không nổi. Một hồi ông tức lại, ông nói tỳ kheo gì đó mà kỳ quá, cản trở người ta. Từ đó Phật mới chế giới không được như vậy, biết người ta như vậy thì phải tránh ra. Cho nên là gọi là báo vật, là khi báo vật đó là người vợ là báo vật của ông chồng. Đó, ý là vậy, tức là tỳ kheo phải tinh ý đó, cho nên không được. Cho nên mình trì cái giới đó nó đâu có đúng đâu, đúng theo cái danh nghĩa nó không đúng, mà báo vật đó trong giấy kép mà. Đó, có những cái điều đó đó là để đừng để người ta nổi sân vì cái mình vô duyên, gọi là vô duyên. Đấy, quý vị thấy trong giới luật dạy đầy đủ hết đó. Cho nên là học, ai mà học thông tam tạng kinh điển á, kinh lục luận, là tự nhiên ở trong đời sống mình sống cũng tốt, tại vì mình tinh tế được từng chút á. Đó là lý do tại sao quý vị thấy để những người học Phật á, nếu mà họ thực sự học thâm nhập kinh tạng rồi một thời gian họ sống ở trong đời sống cũng rất tốt. Cho nên là quý vị đừng nghĩ là mình học giới luật không có tác dụng gì, có nhiều đó, hay đó, mà phải học tới ngọn nguồn cũng có, phải học như vậy. Chứ còn mình học trên cái giới mà đọc cái giới không, giới bổ tỳ kheo từng giới từng giới, điều nhất điều thứ hai nhiều khi không có nắm được. Rồi những cái giới này cũng vậy đúng không, mình không học kỹ mình đâu biết được. Dạ, A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta cũng hết giờ rồi, hẹn quý vị lúc khác, không sợ. hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Ngày mai, đúng không? Ngày mai chúng ta học bộ khoa chú tuyển giảng. Hôm nay do trục trặc cho nên chúng ta chỉ giảng tới đây. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị tu. A Di Đà Phật.
Ni